Chương 322, lĩnh vực chi lực. Chương 322, lĩnh vực chi lực. Hưu. Hắc quang như tiễn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu từ trên tấm bia đá bắn ra, tốc độ nhanh như huyễn ảnh. Lúc này chú ý Trường Phong liền đứng tại cạnh bia đá bên cạnh, trong chớp mắt hắc quang liền đã tới phụ cận. Bàng Ban trên mặt tươi cười, hắn phi thường tự tin, như vậy ngoài dự liệu một kích liền xem như cùng là võ đế cảnh cường giả cũng căn bản không cách nào ngăn cản, huống chi trước mắt khí tức này ba động chỉ ở địa tiên cấp độ nhóc con. Nhưng rất nhanh, Bàng Ban nụ cười trên mặt biến mất. Chú ý Trường Phong trước người trong lúc đó hiện hiện một vòng vây che kín phủ văn lỗ đen, trên tấm bia đá hắc quang liền như là như yến về tổ giống như bị hút vào đi vào. Lỗ đen phía sau chú ý Trường Phong lại là bình yên vô sự, lúc này khóe miệng khẽ nở nụ cười cho chế nhạo nói ma sư đại nhân, vừa mới còn tại nói chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, làm sao đột nhiên liền đối với tại hạ sát thủ. Liên quan tới cựu đỉnh không gian sự tình, ta thế nhưng là còn không có nghe đủ đâu. Kỳ thật tại vừa mới bắt đầu Bàng Ban nói lên liên quan tới cựu đỉnh không gian lai lịch lúc, chú ý Trường Phong còn chưa phát giác được không đúng. Nhưng câu nói sau cùng lại là để chú ý Trường Phong trong lòng trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhiều lần ra tay với mình muốn đem chính mình trấn áp, thậm chí còn làm ra dị tượng này hấp dẫn chính mình tiến đến hoàng đế, lại thế nào khả năng như Bàng Ban nói tới vô tư như vậy. Lại thêm Bàng Ban lời nói trước đó liên quan tới hoàng đế đủ loại, vì đột phá cực hạn, vì trường sinh có thể bỏ ra nhiều như vậy đại giới, lại há vì cái gọi là thiên hạ thương sinh thế mà bỏ được đem chính mình phong ấn. Cái này rõ ràng chính là trước sau mâu thuẫn. Kết hợp Lao Trương lời nói liên quan tới cựu đỉnh không gian sự tình cùng tại Hiên Viên kiếm bên trong thu hoạch mảnh vỡ ký ức, chú ý Trường Phong gần như có thể kết luận, Bàng Ban trong lời nói tất nhiên là thật thật giả giả, rất nhiều mấu chốt tin tức đều bị nó ẩn tàng. Trong đó chân thực bộ phận, xác suất lớn là hoàng đế đích thật là vì đột phá cực hạn thu hoạch được trường sinh tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Những cái kia võ học, các loại tư liệu cũng đích đích xác xác là hoàng đế tập hợp năm đó toàn bộ Cửu Châu trên đại lục cường giả tuyệt đỉnh sáng tạo ra đến. Về phần thương cử đến cùng phải hay không chỉ là một tên trộm, chú ý Trường Phong không rõ ràng. Mà bị Bàng Ban ẩn tàng tin tức, xác suất lớn là liên quan tới Cựu Châu đỉnh. Ngay cả võ đế cảnh cường giả đều mơ ước đồ vật, tuyệt đối là trí bảo cấp bậc. Còn có, thông qua Bàng Ban lời nói chú ý Trường Phong cũng suy đoán ra một cái trọng yếu tin tức. Lần này bầu trời dị tượng xuất hiện phạm vi khổng lồ như thế, những đại lục kia bên trên các lão quái vật chỉ sợ cũng phải kìm nén không được nhau nhau tiến vào. Nói không chừng Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên, không chết ma nhân Doãn Trọng bọn người lúc này cũng đồng dạng thân ở tòa nào đó trong cung điện đối phương sở dĩ nói nhiều như vậy nói, chỉ sợ sẽ là vì cái này ngoài dự liệu một kích. Chỉ là ngay cả Bàng Ban cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể vận dụng lực lượng pháp tắc ngăn cản công kích. Bàng Ban nheo mắt lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chú ý Trường Phong trước người lỗ đen, xâm nhiên mở miệng bản tọa ngược lại là không nghĩ tới, ngươi chỉ có chỉ là địa tiên cảnh giới, thế mà cũng có thể chạm tới lực lượng pháp tắc. Nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm, chỉ sợ coi là thật có thể trở thành kế hoàng đế đằng sau Cửu Châu đệ nhất cường giả. Chỉ tiếc, ngươi vị này Cửu Châu thiên tiêu số 1 không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này, Cửu Châu đỉnh không phải là người nào đều có tư cách đến tranh đoạt. Ngươi có lẽ không biết, một khi Cửu đỉnh không gian mở ra, như vậy tiến vào trong cung điện muốn mở ra cửa cung liền cần huyết tế. Nếu bản tọa vận khí tốt gặp ngươi, tự nhiên liền không cần bản tọa tiêu hao đại lượng nguyên khí, chỉ cần mượn ngươi chi tinh huyết dùng một lát liền có thể. Nguyên bản ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời để bản tọa rút ra tinh huyết, không thể nói trước bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ, chỉ có thể cho ngươi đi chết. Vâng. Nói xong Bàng Ban toàn thân ma diễm đen kịt tăng vọt, cực kỳ cường hãn khí thế giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, liền ngay cả chúng quanh hắn không gian cũng bắt đầu phát sinh vật mèo. Cả người nhìn đơn giản như là ma vương. Giờ này khắc này Bàng Ban mới chính thức cho thấy ma môn cự phách phong thái. Chú ý Trường Phong, bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu là ngươi từ bỏ chống lại, bản tọa có thể lưu ngươi toàn thây. Bàng Ban hai tay chắp sau lưng, quần áo phồng lên, ma uy nghiêm nghị. Chú ý Trường Phong trên mặt có một tia ngoài ý muốn chi tình đối với Bàng Ban lời nói rút ra tinh huyết sự tình tự nhiên là khịt mũi coi thường. Vô luận là võ giả hay là tu tiên giả, tinh huyết đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhiều tồn tại ở trong trái tim. Nếu như tinh huyết bị người rút ra, coi như vận khí được không chết, cũng sẽ tổn thương rất nặng căn cơ, xác suất lớn sẽ biến thành phế nhân. Nói cách khác, thẳng đến lúc này giờ phút này, Bàng Ban vẫn như cũ còn tại lừa gạt với hắn. Sở dĩ làm như vậy, xác suất lớn là Bàng Ban muốn bảo tồn thực lực, vì đằng sau tranh đoạt Cửu Châu đỉnh làm chuẩn bị. Chú ý Trường Phong nghĩ tới tiến vào Cựu đỉnh không gian sau sẽ tao ngộ đến nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến gặp phải đối thủ thứ nhất lại là đến từ Đại Nguyên Hoàng Triều Ma Sư Bàng Ban dạng này đại lục cường giả đỉnh cao. Bất quá, đối với chú ý Trường Phong tới nói, vô luận là đối mặt Bàng Ban hoặc là cái kia thần bí đến cực điểm hoàng đế, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vâng, hỗn độn pháp lực khuấy động, chú ý Trường Phong không nói một lời, dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Bàng Ban gặp tình hình này cười nhạo một tiếng, ánh mắt trở nên hung lệ ngu xuẩn mất khôn. Theo hắn một tay ép xuống, vô tận ma diễm từ trong cơ thể hắn bắn ra, hình thành một đạo đen như mực đại thủ hung hăng đập xuống. Phanh, phanh, phanh. Dưới đại thủ, trong không khí liên tục phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, tựa hồ khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng cường đại này. Chú ý Trường Phong rộng rãi đạo bào tức thì bị gắt gao đè ở trên người, phát họa ra hắn hoàn mỹ dáng người. Nếu là hai người tại ngoại giới chiến đấu, chú ý Trường Phong ngược lại là có thể lựa chọn thuấn di né tránh. Nhưng tại như vậy chật hẹp trong cung điện, một kích này đã bao trùm tất cả khu vực, trừ đón đỡ không còn cách nào khác. Khẽ nhếch miệng, Thư Thần kiếm từ trong miệng bay ra, nhanh chóng hóa thành bình thường lớn nhỏ bị chú ý Trường Phong nắm chặt, liên tục không ngừng hỗn độn pháp lực rót vào trong đó. Thư Thần kiếm trên thân kiếm tản mát ra hào quang óng ánh, đợi đến bàn tay đen tuyền cách mình đỉnh đầu không đủ một trượng khoảng cách thời điểm, chú ý Trường Phong đột nhiên rút kiếm nhíu lên chạm thiên rút kiếm thuật. Hưu. Sáng chói kiếm quang bộc phát, mang theo không gì sánh được phong duệ chi khí từ đôi đến đầu phóng lên tận trời. Xoẹt xẹt. như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, đen như mực đại thủ trong nháy mắt liền bị lạnh thấu xương kiếm khí một phân thành hai. Phanh, phanh, hai cỗ lực lượng dưới sự va chạm, cung điện một trận lay động. Nhưng mạnh mẽ như vậy lực lượng ba động nếu là đặt ở ngoại giới chỉ sợ một ngọn núi đều có thể bị hoanh đạp, nơi đây cung điện mặt đất, trên vách tường lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Xa xa Bàng Ban thấy thế trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý mớn. Vừa rồi một kích kia mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích, nhưng làm võ đế cảnh cường giả tiện tay một kích cũng tuyệt đối không phải phổ thông địa tiên cường giả có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn cản Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ, kẻ này quả nhiên có chút thủ đoạn. Trong não suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Bàng Ban bước chân khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới chém ra một kiếm chú ý Trường Phong chưa kịp thở phào, trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi một kiếm hướng phía trước mặt đâm ra đốt. Kim thiết giao tiếp thanh âm vang lên, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy hư thần kiếm mũi kiếm, khiến cho không cách nào tiến lên mảy may đồng thời, một cái quanh quần đèn kịt ma khí năm đấm ầm vang đập tới. Chú ý Trường Phong mặt không đổi sắc, túi lưng xuống ngựa, tay trái đồng dạng một cái đấm thẳng vánh ra. Oeng! Cường hành sóng xung kích từ hai người song quyền đụng nhau địa phương khuyết tán ra đến, thân thể hai người cũng không khỏi tự chủ lui lại mấy trượng. Lần này, Bàng Ban trên mặt quả nhiên là chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới chú ý Trường Phong nhục thân lực lượng thế mà cũng cường hãn như vậy lại đến. Bàng Ban thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, như là như đạn pháo hướng phía chú ý Trường Phong hung hăng đánh tới. Chú ý Trường Phong không tránh không né, đồng dạng chân phải trùng điệp giẫm mặt đất một cái mặt, cùng Bàng Ban đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hai người thân hình không ngừng tại cung điện các nơi hiện biến mất. Phanh phanh phanh, đinh 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 giao thủ không ngừng bên hai. Oeng. Lại là một lần kịch liệt đụng nhau, hai bóng người bắn ngược mà chỗ mã tại mặt đất bên trên. Bàng Ban thể nội khí tức vẫn như cũ cường hành, quanh thân ma diễm tăng gọn, nhưng hắn nhìn về phía chú ý Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tin chi tình. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cơ hồ dùng hết toàn lực thế mà cũng còn bắt không được trước mắt cái này so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới người trẻ tuổi. Phải biết, chú ý Trường Phong có thể mới vẹn vẹn 20 tuổi ra mặt, ngay cả mình thời gian tu luyện số lẻ cũng chưa tới. Bàng Ban thở sâu, chậm rãi mở miệng bản tọa xem như minh bạch, vì sao Thiếu Lâm cùng Đỏ Thám không nhìn nhiều lần nhằm vào các ngươi phái võ đang? Nếu để cho ngươi bực này yêu nghiệt trưởng thành, vậy còn có Đại Minh Hoàng Triều chuyện gì? Bất quá nhóc con, gặp được bản tọa, xem như ngươi vận khí không tốt. Cho dù ngươi có thể vận dụng một chút lực lượng phát tắc, nhưng không đến võ đế cảnh, cuối cùng không cách nào có được chính mình lĩnh vực. Nói xong, Bàng Ban chắp tay trước ngực, hai cái trong con mắt đống nhiên như là như mặt trời sáng lên đạo tâm trùng ma lĩnh vực mở. Một cố khó nói nên lời người nào ba động lấy Bàng Ban làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong chốc lát, chú ý Trường Phong hết thảy trước mắt bắt đầu cấp tốc bị kéo xa. Ngay sau đó trong tầm mắt cảnh tượng đột biến. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cao thủ vạn trượng núi lửa khổng lồ. Màu lửa đỏ nham tương từ miệng núi lửa chảy xuống, hình thành từng đạo như là thác nước dòng nham thạch. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh nhi, bốn phương tám hướng đều là cháy hừng hực hỏa diễm, nóng rực gió không ngừng cuốn tới, giống như là muốn đem người nướng chín ha ha ha, nhóc con, có thể chết tại bản tọa lĩnh vực phía dưới, ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo. Bàng Ban thanh âm từ trong trời cao truyền đến, cùng lúc trước khác biệt, có một loại cực kỳ hùng vĩ cảm giác. Chú ý Trường Phong theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hơi nhíu mày. Lúc này Bàng Ban toàn bộ thân thể so tòa núi lửa kia còn cao, chính ở trên cao nhìn xuống chính mình, phảng phất thiên thần nhìn xuống phàm nhân. Mà mình tại thời khắc này, Bàng Ban trước mặt liền phảng phất chỉ là voi lớn dưới chân con kiến chết. Bàng Ban nâng lên to lớn vô cùng chân, hung hăng hướng phía chú ý Trường Phong đặt xuống, to lớn cảm giác gáp bách đánh tới, chỉ là bàn chân kia mang theo khí lưu liền đem mặt đất ép tới lom xuống dưới, có thể suy ra bị nó đạp chúng sẽ là dạng gì hậu quả. Chú ý Trường Phong chỗ mi tâm hồng mông đạo quả kịch liệt lấp lóe, trong chốc lát hắn liền thấy được từng đầu hơi mở pháp tắc đường cong nổi đồng bền giữa không trung. Thấy do nó bản chất sau, chú ý Trường Phong trên mặt tươi cười, trong đan điền Nguyên Anh đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên lai là tinh thần lực phương diện lĩnh vực. Cái kia không có ý tứ, nơi này là của ta sân nhà. Chương 323, chém ngược Bàng Ban. Chương 323, chém ngược Bàng Ban. Lĩnh vực chi lực chính là võ đế cảnh cường giả đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu trên đại lục được chứng kiến lĩnh vực người đều cực kỳ thưa thớt, càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan tới lĩnh vực điện tịch, tư liệu. Thậm chí có lẽ 99% người đều không rõ ràng có lĩnh vực tồn tại. Bất quá đối với chú ý Trường Phong tới nói, lại không phải như vậy. Sớm tại Lăng Vân Quật cùng trời ao 12 sát đứng đầu Đồng Hoàng đối chiến thời điểm cũng đã cảm nhận được bộ phận lĩnh vực chi lực hiệu quả. Lúc đó Đồng Hoàng triệu hoán hùng bá chiếu ảnh, ở đây tất cả mọi người bị định trụ khó mà động đậy, vẫn là hắn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết mới cuối cùng là cho mình giải vây. Phải biết, vậy nhưng vẹn vẹn chỉ là hùng bá chiếu ảnh thôi, uy lực không nguyên tắc thể một phần ngàn. Lúc đó, chú ý Trường Phong vừa mới từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, cũng không có tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, lĩnh vực với hắn mà nói còn có chút thần bí. Nhưng bây giờ, mình đã đối với pháp tắc chi lực có thể tiến hành sơ bộ vận dụng, lại có hồng mông đạo quả bản thân có thể làm hắn nhìn thấy bản nguyên nhất pháp tắc đường cong, lĩnh vực trong mắt hắn đã rút đi khăn che mặt thần bí. Cái gọi là lĩnh vực, kỳ thật chính là đối với pháp tắc chi lực vận dụng đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc ngưng tụ bao trùm một mảnh phạm vi, đồng thời đem phạm vi bên trong mặt khác lực lượng pháp tắc gạt ra, liền có thể hình thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thí dụ như trước mắt ma sư Bàng Ban, chú ý Trường Phong có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy thuộc về tinh thần lực phương diện pháp tắc đường cong tại tứ phương hiện, hình thành một cái lồng giam bộ dáng đem chính mình giam ở trong đó. Mà trước mắt đủ loại cảnh tượng, kỳ thực đều là huyễn cảnh. Nhưng cùng Đồng Hoàng tinh thần lực bí kíp khác biệt chính là, Bàng Ban lợi dụng đạo tâm trùng ma đại pháp triển khai huyễn cảnh lực lượng tầng cấp cao hơn được nhiều. Nếu là ở trong huyễn cảnh bị thương tổn, đồng dạng có thể phản hồi đến thế giới hiện thực trong nhục thân, đồng thời làm lĩnh vực chi chủ Bàng Ban có thể tùy ý điều khiển huyễn cảnh. Trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ chính là nó tinh thần lực tăng thêm lực lượng pháp tắc kết hợp thể. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần là tinh thần lực yếu tại bàng ban người đều rất khó từ trong lĩnh vực của hắn thoát thân, trên cơ bản đều là nghiền ép kết quả. Bất quá thật đáng tiếc, hắn gặp chú ý Trường Phong. Là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, mạnh nhất cũng không phải là pháp lực, mà là trong đan điền Nguyên Anh. Nó tinh thần lực chất lượng cùng số lượng đều đạt đến võ giả khó có thể tưởng tượng tình trạng, đã đến gần vô hạn tại võ đế cảnh võ giả tinh thần lực. Huống chi, chú ý Trường Phong còn có nhằm vào tinh thần lực đòn sát thủ. Đó chính là thôn vệ pháp tắc. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, chú ý Trường Phong trong mắt sáng lên hào quang óng ánh, chỗ mi tâm hồng mông đạo quả đường vân lấp lóe. Một cái đường kính gần trượng lớn nhỏ lỗ đen hiện hiện sau lưng, lỗ đen chung quanh một vòng khảm nạm lấy nói đạo, nói, phù văn huyền ảo, tản mát ra cường đại hấp lực. Tại cỗ lực hút này phía dưới, chú ý Trường Phong chung quanh mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rạn, một chút bụi núi lửa càng là trực tiếp bị cuốn vào. Nhưng vào lúc này, hô hô, to lớn chân từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồn phong, như muốn đem đại địa đều dẫm bằng. Chú ý Trường Phong không tránh không né, lại trực tiếp nâng lên đôi tay hướng lên chống lên. Oeng, cả hai đụng vào nhau trong nháy mắt mặt đất ầm vang nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn, chú ý Trường Phong cả người đều bị dẫm đến hãm sâu mặt đất. Khó nói nên lời khủng bố cự lực đánh tới, làm cho chú ý Trường Phong hai tay run rẩy, thậm chí trong xương cốt cũng phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm đứng vững. Chú ý Trường Phong cắn chặt hàm răng, trên hai tay cơ bắp đột nhiên nâng lên, đem rộng rãi đạo bảo trực tiếp nứt vỡ. Lưng thẳng tắp, như là một cây cái đinh giống như đứng sướng sướng. Cùng lúc đó, chung quanh mặt đất đá vụn các loại đều tại sau lưng của hắn lỗ đen to lớn hấp lực phía dưới bị cuốn vào, chú ý Trường Phong thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, chỉ là địa tiên cảnh giới võ giả mà thôi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bàng ban thanh âm thật lớn truyền ra, mang trên mặt cười lạnh, trong giọng nói đều là khinh miệt. Theo hắn lần nữa dùng sức, chú ý Trường Phong thân thể trực tiếp bị dẫm xuống lòng đất chỗ sâu. Nhưng rất nhanh, bàng ban nụ cười trên mặt biến mất, hắn tại trên chân cảm nhận được một cỗ càng ngày càng mạnh lực lượng, nguồn lực lượng kia tựa hồ ngay tại đem hắn chân đẩy lên. Bàng ban túi đầu nhìn về phía dưới. Giờ này khắc này chú ý Trường Phong thân thể đã đi tới cao hơn 10 trượng, mặc dù vẫn như cũ cùng bàng ban hình thể so sánh chênh lệch rất xa, nhưng thắng ở một mực tại bành trướng. Ân, làm sao có thể? Bàng ban trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, lập tức liền thấy được chú ý Trường Phong sau lưng lỗ đen kia, trong nháy mắt biến sắc, đây là vật gì? Có thể thôn phệ bản tọa tinh thần lực. Chú ý Trường Phong không có chút nào là đối phương giải đáp nghi ngờ ý tứ, toàn lực vận chuyển thôn phệ phát tắc, gia tăng thôn phệ cường độ. Rầm rầm, trung quanh đá vụn, không khí, thậm chí nham tương đều như là nước chảy nhanh chóng bị lỗ đen hút vào trong đó, chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần lực là chú ý Trường Phong cung cấp bổ sung. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền ngay cả chú ý Trường Phong trên hai tay đồng dạng bộc phát ra cực kỳ cường hãn hấp lực, đúng là trực tiếp muốn đem quận ban tinh thần thể hấp thu. Cảm nhận được ý đồ của đối phương, bàng ban giận tím mặt thẳng nhãi danh người dám. Tay phải hắn đột nhiên nắm tay, hướng phía chú ý Trường Phong vánh đến, muốn đem hắn đánh bay. Nhưng ở sắp trúng mục tiêu chú ý Trường Phong thân thể thời điểm, một bàn tay chợt duỗi ra. Phanh! Quần trường đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích bộc phát ra, nơi xa cái kia cao thủ vạn trượng nguy nga núi lửa đều run rẩy kịch liệt, vô số nham tương khuynh đảo, khối lớn cự thạch tuôn rơi xuống, nhưng như cũng bị chú ý Trường Phong sau lưng lỗ đen đều hấp thu. Bây giờ chú ý Trường Phong hình thể đã cao thủ trăm trượng, thậm chí chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể ngăn trở bàng ban, cái tay còn lại thì là ngăn trở công kích của đối phương. Không chỉ có như vậy, chú ý Trường Phong còn đảo khách thành chủ, bắt lấy đối phương một tay một chân, hấp lực tăng gấp bội. Nhất là trực quan chính là bàng ban hình thể bởi vì tinh thần lực trôi qua bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại, cùng chú ý Trường Phong tình huống hình thành so sánh rõ ràng, làm sao có thể? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lúc này bàng ban tức giận trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi đầu vai run run ở giữa vô số ma diễm đen kịt toát ra, hình thành từng đôi đen như mực đại thủ hướng phía chú ý Trường Phong hung hăng chụp tới. Nếu là ở ngoại giới, đối mặt như thế công kích chú ý Trường Phong tất nhiên không dám phớt lờ, có thể đây là tinh thần lĩnh vực bên trong. Chú ý Trường Phong thậm chí đều không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ, tùy ý công kích của đối phương đến, lập tức bị lỗ đen đều hấp thu, trong chốc lát chú ý Trường Phong hình thể lần nữa tăng vọt. Lần này bàng ban có chút bó tay bó chân, công kích của mình lại bị đối phương xem như chất dinh dưỡng. Nếu là tiếp tục công kích, hiển nhiên chỉ sẽ làm đối phương càng thêm cường đại. Nhưng nếu là không công kích tùy ý tình huống chuyển biến xấu xuống dưới, đối phương vẫn như cũ có thể trở nên càng thêm cường đại. Không có khả năng. Làm sao có thể có người tại trong lĩnh vực đảo khách thành chủ? Còn có tiểu tử này tinh thần lực vì sao cường đại như thế? Còn có thể vận dụng bực này thôn phệ đối phương tinh thần lực thủ đoạn? Hắn đến cùng là quái vật gì? Bàng ban tâm loạn như ma, trong não vô số suy nghĩ hiện, xoắn xuýt không gì sánh được. Có thể chú ý Trường Phong hình thể nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ bành trướng, cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ chú ý Trường Phong hình thể đã cùng bàng ban cung cấp. Chú ý Trường Phong trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là không gì sánh được cảm khái. Trên thực tế hắn đối với ngũ hành pháp tắc cũng tốt, thôn vệ pháp tắc cũng tốt, nắm giữ trình độ cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có thể làm thô thiện vận dụng cùng nghịch hướng kích thích mà thôi. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì chú ý Trường Phong bản thân cảnh giới không đủ cao, hoặc là nói tinh thần lực phương diện hay là quá yếu, không cách nào duy trì hắn đối với pháp tắc chi lực càng nhiều vận dụng. Nhưng mấu chốt ngay tại ở chỗ mi tâm hồng mông đạo quả. Cho đến trước mắt, hồng mông đạo quả tác dụng chú ý Trường Phong cũng vẹn vẹn chỉ là lục lọi ra da lông. Thứ nhất, có thể làm hắn nhìn thấy thế gian vạn vật pháp tắc đường cong. Thứ hai, có thể tại hắn vận dụng lực lượng pháp tắc thời điểm cung cấp gia trì. Hai cái này tác dụng nhìn cũng không mạnh, thậm chí đều có chút phụ trợ tính ý vị. Có thể kết hợp với chú ý Trường Phong lịch thiên ngộ tính thiên phú, trong nháy mắt phát sinh cực kỳ khủng bố phản ứng hóa học, thuộc về 1 cộng 1 lớn hơn 2, làm cho chú ý Trường Phong tại vận dụng lực lượng pháp tắc thời điểm làm ít công to. Liền xem như thể nội không có ngưng tụ nguyên thần, không cách nào thi triển lĩnh vực, nhưng lực lượng pháp tắc dùng ra hiệu quả không chút nào không kém. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Bàng Ban, chú ý Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nếu là ngươi lấy bản thân cảnh giới cùng ta đối chiến, cũng là không đến mức bị bại nhanh như vậy. Chỉ tiếc, ngươi coi là dựa vào thủ đoạn trong mắt ta căn bản không chịu nổi một kích. Nói xong, chú ý Trường Phong đôi tay khóa lại Bàng Ban, cường đại hấp lực từ trong lỗ đen tuôn ra, vô số hơi mở sợi tơ từ Bàng Ban trên thân tức đoạn, làm hắn hình thể càng ngày càng nhỏ. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Bàng Ban hình thể liền biến thành thường nhân lớn nhỏ, mà chú ý Trường Phong hình thể lại trở nên cao thủ vạn trượng, tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển. Không biết ngươi vị này ma sư có nghĩ tới hay không chính mình cũng sẽ chết tại thủ đoạn mình phía dưới ngày đó. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bàng Ban, chú ý Trường Phong không hề do dự một cước hung hăng đạp xuống không. Tại Bàng Ban trong ánh mắt tuyệt vọng, to lớn vô cùng bàn chân rơi xuống. Bàng Ban toàn thân ma diễm đen kịt bộc phát, muốn liều mạng một lần. Nhưng ở song phương cực kỳ cách xa thực lực sai biệt phía dưới, hết thảy đều là phí công. Phanh, phúc, mang theo vạn quân chi lực cùng cường đại thôn vệ chi lực lực lượng đánh tới, Bàng Ban tinh thần thể trong nháy mắt sụp đổ ra, đồng thời bị lô đen đều hấp thu. Giang giác, giang giác. Như là đồ sứ thanh âm vỡ vụn không ngừng vang lên, chú ý Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cả vùng không gian cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Ngay sau đó, tầm mắt biến đổi, chú ý Trường Phong phát hiện chính mình lại về tới tòa kia màu trắng tinh trong cung điện, cách đó không xa, toàn thân áo đen ma sư Bàng Ban nhắm mắt lặng lặng đứng thẳng. Trên người hắn vẫn như cũ tản ra cực mạnh uy thế, bất quá chú ý Trường Phong lại là rõ ràng, lúc này Bàng Ban đã trở thành một bộ sắc không, tinh thần thể của hắn đã bị chính mình đều hấp thu. Thân thức nội thị phía dưới, chú ý Trường Phong phát hiện nguyên anh hình thể đã bành trướng chí ít mấy lần, đại khái tương đương với bản thể 1/3 lớn nhỏ. Cái này cũng tiêu chí lấy chỉ cần mình pháp lực đuổi theo, như vậy thì có thể lập tức tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Quả nhiên, nhanh nhất tăng lên hay là cấp đột a. Chú ý Trường Phong mặt mũi tràn đầy cảm khái, lập tức nhìn về phía lặng lặng đứng sừng sững Bàng Ban một tay vạch một cái. Phốc. Bàng Ban cổ họng ở giữa hiện hiện một sợi tơ máu, nóng hổi máu tươi chảy ra mà ra, phun ra tại trong cung điện trên bia đá màu đen. Trong chốc lát toàn bộ bia đá biến thành huyết sắc, theo huyết dịch lưu lại. Từng đạo đường vân màu máu lan tràn, dần dần đem toàn bộ cửa cung lấp đầy. Chương 324. Các hiện thần thông, cửa cung mở, Cửu Châu đỉnh hiện. Chương 324. Các hiện thần thông, cửa cung mở, Cửu Châu đỉnh hiện. Cùng lúc đó, Cửu đỉnh trong không gian trong một tòa cung điện khác. Nơi đây cung điện đồng dạng toàn thân tuân trắng, bất quá cung điện lập trụ vậy mà tất cả đều là từng trôi kiếm hình bộ dáng. Liền ngay cả trên vách tường trung quanh cũng tràn đầy đủ loại vết kiếm. Nếu là có những người khác ở đây chắc chắn kinh ngạc, bởi vì trên vách tường mỗi đạo vết kiếm đều đại biểu cho Cửu Châu đại lục bên trên một môn đỉnh tiêm kiếm pháp. Mà tại cung điện trung tâm nhất trên mặt đất, cắm một thanh thuần trắng trường kiếm, hai tên lão giả đứng tại trường kiếm trước đó chính đứng đối mặt nhau. Một người trong đó râu tóc bạc trắng toàn thân hắc y, chỗ mi tâm có một đạo dựng thẳng đường vân màu máu, tản ra vô tận bá khí. Phản phất hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại uy áp thiên địa khí thế. Người này chính là Thiên Hạ Hội ban chủ, có được Cửu Châu đại lục Trung Châu vạn lý Hà Sơn, đem Trung Châu hoàng triều áp chế đến đại khí không dám thở hùng bá. Mà tại hùng bá cách đó không xa, đồng dạng đứng vững một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Không giống với hùng bá, người này toàn thân trên dưới tản ra trùng thiên kiếm khí, cả người tựa như là một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Người này chính là Cửu Châu đại lục Trung Châu đã bị Thiên Hạ Hội tiêu diệt vô song thành bên trong người mạnh nhất, Độc Cô Kiếm Thánh. Hai người liền như vậy lặng lặng đứng thẳng, khí chàng ở giữa đụng vào nhau, trên không trung không ngừng phát ra đạo đạo nổ vang âm thanh. Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt lộ ra cừu hận, nghiêm nghị mở miệng hùng bá. Lão phu tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở nơi đây cùng ngươi gặp nhau, xem ra hết thảy đều là thiên ý. Hôm nay, lão phu liền muốn tự tay cắt lấy đầu lâu của ngươi, cho ta vô song thành bên trong chết thảm người vô tội một cái công đạo. Hùng bá sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng à, vô song thành bất tuân ta Thiên Hạ Hội hiệu lệnh, bị diệt trừ diệt thành chính là gieo gió gặt bão. Về phần ngươi kiếm thánh, thế mà còn mưu toan muốn tìm lão phu muốn một cái công đạo, thật sự là buồn cười. Ngươi đã có hạnh trốn được một cái mạng nên giấu ở chỗ tối tham sống sợ chết, hôm nay thế mà còn dám tiến vào Cựu Đỉnh không gian tìm lão phu tính sổ sách, cũng được, liền lấy máu tươi của ngươi huyết tế mở ra cửa cung đi. Nghe đến lời này, Độc Cô Kiếm Thánh giận không kìm được, ngửa mặt lên trời thét giải thánh linh kiếm pháp. Toàn thân khí thế ầm vang bộc phát, chân khí trong nháy mắt huyền hóa thành vô số đạo kiếm khí như là trường hạ bình thường cuốn ngược mà đến, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đều cắt ra. Hùng Bá sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, quanh thân bị một cái mang theo hồ quang điện màu lam nhạt vòng bảo hộ bao khỏa. Kiếm khí trường hà đụng vào màu lam nhạt trên vòng bảo hộ liên tiếp nổ tung lên, phát ra đinh 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 thanh âm, nhưng căn bản không cách nào phá mở. Hùng Bá khỏe miệng lộ ra một vòng rễu cợt thánh linh kiếm pháp. Ngay cả lão phu tam phân quy nguyên khí đều không thể phá vỡ, bất quá cũng như vậy thôi. Độc Cô Kiếm Thánh trong mắt nộ khí càng sâu, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát vô tận kiếm khí hiện hiện, đem trọn tòa cung điện lấp đầy, tản mát ra kinh khủng phong duệ chi khí. Bị kiếm khí bao khỏa, Hùng Bá sắc mặt lại là vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Còn có lòng dạ thanh thản nhàn nhạt mở miệng, thế nhân đều biết ta Hùng Bá am hiểu quyền trưởng chân tam tuyệt, bất quá lão phu kiếm pháp kỳ thật cũng có chút cao minh, hôm nay liền để cho ngươi cái này kiếm thánh thua tâm phục khẩu phục. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại bóp thành kiếm chỉ, Hùng Bá một tay phất lên, một cỗ càng cường đại hơn phong duệ chi khí bắn ra. Trong lúc nhất thời trong đại điện hai bóng người lẫn nhau giao thoa lấp lóe, kiếm khí tung hành. Chiến đấu hồi lâu sau, Hùng Bá kiếm chỉ xuyên thấu mênh mông kiếm khí tinh chuẩn trúng mục tiêu kiếm thánh ngực, lại trực tiếp đem kiếm thánh đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng xa đông. Đông, đông. Kiếm thánh liền lùi mấy bước, mới cuối cùng là ổn định thân hình. Có thể chỗ ngực kiếm khí tại thể nội bộc phát, nhất thời làm cho hắn phù một tiếng miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn xem Hùng Bá kiếm pháp của ngươi vậy mà như thế lợi hại. Hùng Bá, ngươi giấu thật sâu. Hùng Bá hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười ha ha ha, hành đầu giang hồ sao có thể không lưu vài tay. Tốt đừng nói nhảm, hiện tại đến lượt ngươi lên đường, đi cùng các ngươi Vô Song Thành bên trong người đi. Nói xong, Hùng Bá xuề bàn tay ra định động thủ, đối diện kiếm thánh trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên ngẩng đầu hai mắt nhìn thẳng Hùng Bá, trong mắt hình như có kim quang bắn ra, đã như vậy, vậy lão phu chỉ có thể dùng một chiêu kia. Coi như lão phu bỏ mình, cũng muốn đưa ngươi Hùng Bá cùng nhau kéo vào địa ngục. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 23. Kiếm thánh vừa dứt lời, một đạo cùng kiếm thánh giống nhau như lúc hư ảnh từ trên thân thể của hắn bay ra, nương theo lấy vô tận hư ảo chi kiếm vờn quanh quanh thân, hướng phía Hùng Bá chạy nhanh đến. Lập tức Hùng Bá thân thể chấn động, cảm giác mình toàn thân tượng là bị lực lượng nào đó trói buộc không thể động đậy. Từ trước đến nay luôn là một bộ tất cả mọi chuyện đều ở trong trường khống Hùng Bá rốt cục lộ ra một vòng chấn kinh lĩnh vực. Nguyên thần chi kiếm, ngươi cái lao thất phu không muốn sống nữa, lại muốn cùng lao phu đồng quy vu tận. Bay ở không trung kiếm thánh hai mắt kiên định, mang trên mặt một vòng thấy chết không sờn biểu lộ, lấy lao phu cái mạng này có thể đổi lấy ngươi vị này thiên hạ hội bang chủ cũng coi là đáng giá. Chờ ngươi sau khi chết thiên hạ hội rắn mất đầu, Trung Châu chiến loạn cuối cùng sẽ lắng lại. Hô, hô, hô. Kiếm thánh nguyên thần trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách đi tới gần, kiếm chỉ sắp có một chút Hùng Bá. Nhưng bỗng nhiên kiếm thánh kiếm chỉ bị một cái đại thủ nắm chặt. Kiếm thánh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngươi vì sao có thể động? Không có khả năng. Cái này đây là vật gì? Lúc này Hùng Bá chỗ mi tâm đường vân màu màu sáng lên huyết quang, cả người hắn khí chất đều trở nên tà dị đứng lên, toàn thân càng là có ma diễm màu đen bốc hơi, như là trong truyền thuyết thần thoại cự ma lão phu quả nhiên là không nghĩ tới ngươi lão thất phu này còn có ngón này. Nếu là đặt ở lúc trước, không thể nói trước liền sẽ bị ngươi đắc thủ. Chỉ tiếc, bây giờ lão phu đã luyện thành kỳ lân ma, ngươi cái này nguyên thần chi kiếm, không đáng chú ý. Hùng Bá trong ánh mắt lộ ra trêu tức, tay phải có chút dùng sức. Giang giác. Kiếm thánh kiếm chỉ trong nháy mắt bị bẻ gãy, ngay sau đó Hùng Bá đưa tay vỗ nhẹ, khủng bố đến cực điểm trường lực trong nháy mắt bắn ra, lại trực tiếp đem kiếm thánh nguyên thần đánh tan, hóa thành đầy trời kim quang biến mất không còn tăm tích. Phủi tay, Hùng Bá mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đưa tay đem thân kiếm nhục thân hút đến, tiện tay ném trong đại điện thanh trường kiếm kia chỗ. Phốc. Lưỡi kiếm sắc bén vạch phá thân kiếm làn da, như là mút vào thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đạo máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra, bị trường kiếm hấp thu. Vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, tung hoành Trung Châu mấy chục năm độc cô kiếm thánh liền trở thành một bộ thây khô, đang hấp thu xong kiếm thánh toàn thân tinh huyết đằng sau, nguyên bản màu trắng tinh trường kiếm thân kiếm trở nên đỏ như máu một mảnh, chỗ mũi kiếm huyết quang lấp lóe, từng đạo phù văn huyền ảo từ chỗ mũi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, cuối cùng hội tụ tại cửa cung phía trên. Mà tại mặt khác ba tòa trong cung điện, lại không phải giống Cố Trường Phong, Hùng Bá bọn người bình thường cùng một tòa cung điện bên trong có hai người. Thiên môn môn chủ Đế Thích Tiên, Không Chết Ma Nhân Doãn Trọng cùng Minh Hoàng chỗ trong cung điện đều chỉ có bọn hắn một người. Mà bọn hắn vị trí cung điện nội bộ tạo hình đều không hoàn toàn giống nhau, Đế Thích Tiên chỗ trong cung điện có bốn tòa thần thú pho tượng. Doãn Trọng chỗ trong cung điện thì khắc rõ đại biểu cho Phong Vũ Lôi Điện phù văn. Minh Hoàng chỗ cung điện hoa lệ nhất, bố trí được như là Đại Minh Hoàng triều Kim Loan Điện bình thường, thậm chí chỗ cao nhất còn có một thanh màu vàng long ỷ lúc này, Đế Thích Thiên nhìn xem trước mặt sinh động như thật tứ thần thú pho tượng, đặc biệt là tòa kia Phượng Hoàng pho tượng, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tự lẩm bẩm lúc trước ta đột phá địa tiên cảnh giới, tinh thần thể liền lần đầu tiên tới cựu đỉnh không gian. Chính là tại bên trong tòa cung điện này, ta nắm giữ như thế nào lợi dụng thần thú tinh huyết kéo dài tuổi thọ phương pháp. Chỉ tiếc ta chỉ tìm tới một đầu sắp gặp tử vong phượng hoàng, còn có một đầu căn bản cũng không thuần huyết thần long, về phần huyền vũ cùng bạch hổ càng là đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử, ta hoa hơn 1000 năm cũng không từng tìm tới. Bất quá trời xanh có mắt, rốt cục để cho ta có thể lần nữa tiến vào cựu đỉnh trong không gian, vô luận cái gì thần thú tinh huyết đều so ra kém cựu châu đỉnh, chỉ cần ta có cựu châu đỉnh nơi tay, liền có thể thu hoạch được trường sinh nhất thống cựu châu. Sau đó Đế Thích Thiên duỗi tay trái, tay phải không chút do dự xẹt qua, tùy ý thể nội chân quý phượng huyết chảy ra nhỏ tại tứ thần thú trên pho tượng ông. Theo trong không khí truyền đến tiếng rung âm thanh, bốn tòa thần thú con ngươi cùng một thời gian sáng lên. Bốn đạo nhan sắc khác nhau quang mang từ trong pho tượng xông ra, đều hội tụ ở cửa cung phía trên. Về phần mặt khác ba tòa trong cung điện Doãn Trọng, Phật chủ cùng Minh Hoàng cũng các hiện thần thông, hoặc là hiến tế máu tươi của mình, hoặc là chính là hiến tế chính mình hoàng triều khí vận chi lực trở, các loại phương thức. Tổng cộng 5 tòa cung điện cửa cung lúc này đều phát ra ầm ầm một ngạt tiếng vang, hướng phía hai bên di động. Lúc này, Cố Trường Phong hai mắt chăm chú nhìn đang đánh mở cửa cung, tràn đầy cảnh giác. Tại cửa cung mở ra một cái khe hở thời điểm, có ánh sáng nhu hòa vung vào, đợi đến cửa cung hoàn toàn mở ra, Cố Trường Phong trong dự đoán các loại biến cố lại là căn bản không có xuất hiện, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, xuyên thấu qua cửa cung có thể nhìn thấy một mảnh thuần trắng thế giới. Thở sâu, Cố Trường Phong không có chút gì do dự, dậm chân đi ra cung điện. Lệnh Cố Trường Phong ngoài ý muốn chính là, phía ngoài cung điện cũng không phải là không có bất kỳ cái gì kiến trúc, mà là có một đầu bạch ngọc lắt thành con đường, một mực kéo dài hướng về phía trước, không biết thông hướng nơi nào. Về phần hai bên trái phải, lại có lấy sương mù màu vàng nhạt tràn ngập, đây là chân chính khí vận chi lực. Cố Trường Phong hơi nhíu mày, hơi đưa tay đem một chút khí vận chi lực hút vào, có thể rất rõ ràng cảm nhận được nguyên anh tăng cường nơi này, thế mà ngay cả chân chính khí vận chi lực đều nồng nặc ngưng kết thành trạng thái sương mù, xem ra quả nhiên là có người dở trò, đem chân chính khí vận chi lực đều lấy ra. Cố Trường Phong theo thói quen thần thức triển khai, muốn dò xét cả vùng không gian. Nhưng bởi vì chân chính khí vận chi lực tính đặc thù, làm cho hắn nguyên bản khoảng trường phạm vi trăm dặm thần thức bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm 10 dặm mà thôi. Nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào tính toán, đã có đường, vậy liền thuận con đường này đi đến, sớm muộn sẽ nhìn thấy cuối đường đến cùng là cái gì. Ý niệm trong lòng hiện lên, Cố Trường Phong cất bước đi về phía trước, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có thể đập vào mi mắt như thế đồ vật nhất thời làm cho hắn toàn thân chấn động, con người hơi co lại, đó là một cái đỉnh, một cái không gì sánh được to lớn bốn chân hai thai đỉnh, giống như là đỉnh thiên lập địa, kết nối thiên địa. Thân đỉnh phía trên thì là vô số sinh động như thật phù điêu, có núi non sông ngòi, cũng có phi cầm tàu thú, thậm chí còn có người. Cố Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, gan từng chữ một Cửu Châu đỉnh. Chương 325, Cửu Châu đỉnh bên dưới. Chương 325, Cửu Châu đỉnh bên dưới. Từng tại lần đầu tiếp xúc khí vận chi lực thời điểm, Cố Trường Phong tinh thần thể liền từng tiến vào không gian thần bí này, thấy được Cửu Châu đỉnh. Mà lúc này tận mắt thấy, mới có thể trực quan cảm nhận được Cửu Châu đỉnh to lớn cùng rộng lớn. Trên thân đỉnh những cái kia các loại pho tượng đơn giản cùng chân thực tràng cảnh bên trong giống nhau như lúc, thậm chí Cố Trường Phong đều thấy được mấy chỗ Đại Minh hoàng triều cảnh nội mang tính tiêu chí hình dạng mặt đất. Về phần những phi cầm tàu thú kia, đồng dạng cũng là giống như lúc. Làm người ta chú ý nhất vẫn là phải tính ở vào thân đỉnh trên nhất quả nhiên thần thú pho tượng đứng tại Cố Trường Phong góc độ này, có thể nhìn thấy Cửu Châu đỉnh hai mặt thân đỉnh phân biệt có rồng, phượng hai loại thần thú, mỗi một vị đều dị thường uy vũ bá khí, rất có thần vận. Vẹn vẹn chỉ là phù điêu cũng có thể để cho người ta cảm nhận được thuộc về thần thú khí thế, phản phất như là đem chân chính thần thú thác ấn ở trong đó bình thường. Cửu Châu đỉnh hết thảy có tứ phía, nếu ngay cả Long Phượng đều có thể suy ra tại trên thân đỉnh mặt khác hai bên xác suất lớn cũng có được Huyền Vũ Bạch Hổ pho tượng tồn tại. Làm trên tầm mắt rời, đi vào miệng đỉnh vị trí lúc, có thể nhìn thấy vô số lưu quang màu vàng bị từ bốn phương tám hướng hút vào, lại có vô số sương mù màu vàng bị từ trong miệng đỉnh phun ra tản mát tứ phương, tạo thành con đường bạch ngọc hai bên sương mù màu vàng. Trong mi tâm hồng mông đạo quả đường vân lấp loé, Cố Trường Phong hai mắt ngưng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy những lưu quang màu vàng kia cùng trong sương mù màu vàng đạo đạo pháp tắc đường cong, cũng liền đại biểu cho những này tất cả đều là chân chính khí vận chi lực. Cảnh tượng trước mắt càng giống là đem những này chân chính khí vận chi lực hấp thu mà đến, lại tiến hành loại bỏ tinh lọc đồng thời chứa đựng ở chỗ này trong không gian. Cố Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cũng không có phát hiện nhật nguyện tinh thần, có chỉ là thuần trắng một mảnh, so như hàng rào, mà những lưu quang màu vàng kia thì là xuyên thấu qua hàng rào tràn vào ta ngược lại muốn xem, Cửu Châu đỉnh bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Còn có vị kia thượng cổ hoàng đế, đến cùng lại muốn làm cái quỷ gì? Trong não suy nghĩ hiện lên, Cố Trường Phong nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía Cửu Châu đỉnh phương hướng đi đến. Tại Cố Trường Phong chỗ con đường bạch ngọc tả hữu hai bên tại chỗ rất xa, Đế Thích Tiên, Hùng Bá, Doan Trọng, Minh Hoàng, Phật Chủ bốn người cũng đồng dạng từ trong cung điện đi ra. Bất quá trừ Hùng Bá nhìn thấy Cửu Châu đỉnh cùng Cố Trường Phong một dạng chấn kinh bên ngoài, ba người khác trong mắt thì là lộ ra nồng đậm tham lam, đều nhao nhao bước nhanh hướng phía Cửu Châu đỉnh phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, rộng lớn to lớn Cửu Châu đỉnh bên trong cũng không có mảy may kinh hoàng, ngược lại là một vùng tăm tối. Liền ngay cả từ trên không trung đầu nhập xuống chùm sáng đều bị nồng đậm đến ngượng nghịu hắc ám thôn phệ. Trong bóng tối, duy nhất ánh sáng chính là một bộ to lớn chiếu ảnh. Từ chiếu ảnh nhìn lại, thị giác tựa hồ là ở vào Cửu đỉnh không gian không trung quan sát, đem trên mặt đất hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt. Có thể nhìn thấy, to lớn rộng lớn Cửu Châu đỉnh ở vào nơi trung tâm nhất. Tám đầu con đường bạch ngọc từ Cửu Châu đỉnh kéo dài hướng tám cái phương hướng, mỗi cái phương hướng cuối cùng đều là một tòa màu trắng tinh cung điện. Cũng chỉ có từ nơi này thị giác mới có thể nhìn ra, những cung điện này cùng con đường bạch ngọc nhìn như không liên hệ với nhau, kỳ thực hợp thành tiên thiên bát quái hình dạng. Chỉ là bởi vì giữa lẫn nhau cách nhau quá xa, thân ở trong đó nhân căn bản không nhìn thấy toàn cảnh cho nên không có bất kỳ cái gì phát giác. Cũng ứng câu nói kia không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này đột nhiên, trong tấm hình màn ảnh rút ngắn, hiện ra chính đi tại con đường bạch ngọc bên trên Cố Trường Phong năm người. Một thanh âm thâm thẳm vang lên lần này thế mà chỉ có 6 người từ bát quái điện bên trong đi ra. Đồng thời một người trong đó còn vẹn vẹn chỉ có điệu tiên cấp độ 3 động. Bây giờ Cửu Châu đại lục bên trên nhân tài đã tàn lụi đến tình trạng như thế, ngay cả 8 vị võ đế đô đụng không ra, thật là làm cho bản đế thất vọng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đạo thanh âm này vang lên lần nữa bất quá vừa lúc là ba chính ba tà, cũng là có thể miễn cưỡng để bản đế lần nữa quân lâm Cửu Châu. Xuyên thấu qua chiếu ảnh quan mang, có thể nhìn thấy trong hắc ám tựa hồ ngồi ngay thẳng một bóng người cao lớn, hiện lộ ra nửa gương mặt ngay ngắn uy nghiêm, lộ ra vô tận bá khí. Nhưng rất nhanh, hắn lại lui về trong bóng tối. Con đường bạch ngọc bên trên, Cố Trường Phong đầu tiên là dùng hai chân hành động, phát hiện tốc độ thực sự quá chậm đằng sau dứt khoát bắt đầu khống chế độn quang tầng trời thấp phi hành. Mà ở trong quá trình đi đường hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại hấp thu hai bên đường chân chính khí vận chi lực. Lại thêm trước đó không lâu từ ma sư bảng ban cho ấy hấp thu lượng lớn tinh thần lực, Cố Trường Phong trong đan điền nguyên anh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Lúc này, ngoại giới Cửu Châu đại lục bên trên, khoảng cách dị tượng xuất hiện đã qua 10 ngày thời gian. Mặt kính treo cao 9 tầng mây, dị tượng tiếp tục tồn tại không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu. Phái võ đang bên trong cơ hồ tất cả mọi người đã biết được nhà mình tiểu sư thúc tiến nhập trên bầu trời cái kia thần bí trong mặt kính. Cửu Châu đại lục hơn mấy hồ tất cả mọi người đều nhao nhao hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc là thứ gì, các loại suy đoán lời đồn đại tầng tầng lớp lớp. Có nói mặt kính sau chính là một thế giới, cũng có nói mặt kính sau là trong truyền thuyết thiên đình, chính là tiên thần chô ở, thậm chí nói mặt kính sau cất giấu có thể hủy diệt thế gian đắc ma. Bất quá rất nhanh, một tin tức truyền đến lại là hấp dẫn cơ hồ toàn bộ Cửu Châu đại lục ánh mắt. Đại Minh hoàng triều chính thức đối vừa mới thành lập Đại Đường hoàng triều tuyên chiến. Bây giờ Đại Minh hoàng triều 500,000 đại quân tinh nhuệ đã vượt qua đường biên giới tiến nhập Đại Đường cảnh nội, đánh đâu thắng đó lại đã chiếm lĩnh vài tòa thành trì. Không ít người đều cho rằng, mới vừa vặn kiến quốc Đại Đường hoàng triều thực lực nội tình quá mức nông cạn, lại đã trải qua đại chiến không lâu, căn bản không phải Đại Minh hoàng triều đối thủ. Có lẽ không được bao lâu toàn bộ Cửu Châu đại lục đông vực lịch sử đều sẽ bị sửa, Đại Minh hoàng triều có cực lớn xác suất trở thành nhất thống đông vực siêu cấp hoàng triều. Đại Minh hoàng triều cùng võ đang ân oán mọi người đều biết. Cố Trường Phong chém giết Thiết Đạm thần hầu Chu không nhìn, lấy đám người đối với Đại Minh hoàng triều hiểu rõ, biết bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đợi đến bọn hắn chiếm lĩnh Đại Đường cương vực sau liền có thể rút tay ra ngoài, lấy hai mặt bọc đánh hình thức đem phái võ đang xuống lại, đến lúc đó võ đang thì tương đương với cá trong chậu hai kiếp khó thoát. mà vừa mới nâng nhà di chuyển đi vào phái võ đang Giang Nam Hoa gia càng là nhận lấy không ít người chào phúng đều nói Giang Nam Hoa gia người ánh mắt thiệt cận, để đó kinh doanh nhiều năm Giang Nam không đợi, ngược lại đi vào núi võ đang định cư, thuộc về là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Bất quá vô luận là Hoa Mãn Lâu hay là Hoa Mãn Lâu phụ thân, bây giờ Hoa gia chi chủ đối với các loại lời đồn đại đều mắt điếc tai ngơ, ngược lại là tích cực cùng võ đang giao lưu, gia tốc Hoa gia dung nhập võ đang tiến trình. Thậm chí đã có mấy danh Hoa gia con cháu đều đã bái nhập võ đang bước trên tiên đạo, đồng thời bởi vì đại đường cảnh nội chiến sự căng thẳng, Lý Thế Dân cũng hướng võ đang phát ra cầu viện. Võ đương ngũ phong dưới chân đại điện nhiệm vụ lần nữa mở ra, rất nhiều phái võ đang đệ tử đều ma quyền sát trưởng nhận lấy nhiệm vụ thông qua trước truyền tống trận hướng đại đường trợ giúp. Trong lúc nhất thời, mới vừa vặn lắng lại không lâu đại đường hoàng triều cảnh nội lại trở nên rối loạn đứng lên. Cựu đỉnh trong không gian đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, vô luận là Cố Trường Phong hay là Đế Thích Thiên bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Những ngày này 6 người đều là vùi đầu đi đường, cơ hồ không có một khắc ngừng. Tục ngữ nói gặp núi chạy ngựa chết. Rộng lớn to lớn Cựu Châu đỉnh nhìn gần trong gang tấc, nhưng lấy Cố Trường Phong độn quang tốc độ đều đã bay hơn 10 ngày thời gian thế mà còn không có tới gần, đủ để thấy khoảng cách xa. Mà trải qua hơn 10 ngày hấp thu chân chính khí vận chi lực, Cố Trường Phong đã đem cảnh giới ổn tại Nguyên Anh trung kỳ. Hơi cảm thụ lo toan Trường Phong phát hiện, liền xem như có áp chế, thần thức phạm vi cũng đã mở rộng đến 15 dặm. Nếu là đặt ở ngoại giới, thần thức phạm vi chí ít cũng có 150 dặm. Không chỉ có như vậy, theo Nguyên Anh tăng cường, Cố Trường Phong phát hiện chính mình đối với lực lượng pháp tắc vận dụng cũng càng thành thục. Xem chừng lấy bây giờ cảnh giới thi triển thôn vệ pháp tắc cũng hoặc là ngũ hành pháp tắc, uy lực chí ít đều có thể tăng lên mấy lần, đã lâu cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cũng làm cho Cố Trường Phong không khỏi cảm khái quả nhiên, vốn có tài nguyên sau, tiên đạo vẫn như cũ có thể tăng lên. Nếu là có thể ở chỗ này ở lâu một chút, có lẽ không được bao lâu ta liền có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ cực hạn, thậm chí đột phá hóa thần kỳ. Nghĩ tới đây, Cố Trường Phong không khỏi tư duy phát tán, nhìn về phía không trung hóa thần kỳ sau, hẳn là luyện hư, hợp thể, đại thừa ba cái cảnh giới. Dựa theo đạo lý tới nói, đại thừa hẳn là tại phương thế giới này cực hạn, nếu là muốn tiếp tục mạnh lên, có lẽ liền muốn độ kiếp phi thăng tiên giới. Nhưng rất nhanh, Cố Trường Phong mất đi hiệu lực lắc đầu, đem phát tán tư duy kiểm chế tiên giới cái gì, hay là quá mức xa vời, huống chi trong phương thế giới này có tiên hay không giới đều không nhất định, hay là trước đem nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Hỗn độn pháp lực khuấy động phía dưới, Cố Trường Phong độn quang màu trắng giống như sao băng chảy ra mà ra. Lại là thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trọn vẹn 20 mấy ngày thời gian, lấy Cố Trường Phong độn quang tốc độ chỉ sợ đều đã có thể từ núi võ đang đến Trung Châu mấy cái vừa đi vừa về. Mà tại cái này cựu đỉnh trong không gian, lại là vẫn không có đến Cựu Châu đỉnh bên dưới, bởi vậy có thể thấy được cựu đỉnh không gian rộng lớn to lớn. Lại là 5 ngày sau đó, Cố Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước, đã hình thành thì không thay đổi cảnh tượng cuối cùng là lần đầu phát sinh biến hóa. Con đường bạch ngọc phía trước có một cái toàn thân thuần trắng, to lớn vô cùng bia đá, cao tới trăm trượng chi cự. Mà ở phía trên bia đá, khắc rõ một cái ký hiệu cùng một chữ. Phật hiệu là ba đầu gạch ngang, về phần chữ thì là một cái rồng bay phượng múa cản chữ đứng tại bia đá trước mặt, Cố Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư cản. Cùng cái ký hiệu này, giống như là tiên tiên bắt quái. Hẳn là nơi đây có một cái tiên tiên bắt quái trận pháp. Cố Trường Phong quay đầu nhìn về phía lúc đến đường, đồng dạng là bạch ngọc lát thành, nhìn không thấy cuối, lại là không có bất kỳ cái gì bắt quái trận mặt khác đặc điểm. Trong lòng đề cao cảnh giác, Cố Trường Phong vượt qua bia đá tiếp tục hướng phía trước đi đến, phát hiện nơi đây lại là một cái diện tích khá lớn quảng trường bạch ngọc. Từ xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy một cây không gì sánh được thô to cây cột đứng ở trên mặt đất. Cố Trường Phong minh bạch, đây là Cựu Châu đỉnh bốn chân bên trong một chân, nói cách khác, mình lúc này đã đi tới Cựu Châu đỉnh phía dưới rất gần chỗ đúng lúc này, Cố Trường Phong thần niệm vi động, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tới gần, lập tức trong thai liền truyền đến thanh âm nhàn nhạt ta, thật sự là không nghĩ tới, một kẻ chỉ là địa tiên cấp độ người đều có thể đi vào Cựu đỉnh không gian. Chương 326: Thế gian anh kiệt hội tụ. Chương 326: Thế gian anh kiệt hội tụ. Cố Trường Phong quay đầu nhìn lại, đối diện chính là một cái nhận ra độ khá cao huyền băng mặt nạ. Mặt nạ che cả người này tất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi ẩn chứa vô tận tang thương con ngươi. Nó người mặc một bộ phổ thông trang phục, tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, nhìn cùng bình thường người trong giang hồ không có gì khác nhau. Bất quá trên thân người này khí tức tại Cố Trường Phong trong cảm giác thậm chí muốn so ma sư bảng ban càng thêm hùng hậu, hiển nhiên là một tên võ đế cảnh cường giả. Kết hợp với đối phương như vậy mang tính tiêu chí cách ăn mặc, Cố Trường Phong làm sao không biết người kia là ai. Trong lòng âm thầm cảnh giác, Cố Trường Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, trực tiếp điểm phá thân phận đối phương Thiên môn môn chủ, Đế Thích Thiên. Lần này lại là đến phiên Đế Thích Thiên kinh ngạc, trên dưới dò xét một phen Cố Trường Phong chậc chậc mở miệng nhã a. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi một cái tiểu va nhi lại có thể một chút liền nhận ra ta đến, không sai, quả nhiên là không sai. Đạo bào màu xanh, trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến chính là vị kia danh vang thiên hạ Cửu Châu Thiên Kiêu số 1, võ đang Cố Trường Phong đi. Cố Trường Phong không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ gật đầu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là tại hạ. Đế Thích Thiên vừa định muốn nói chuyện, lại có mấy đạo, nói, khí tức cường hãn từ xa mà đến gần. Hai người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp bốn bóng người theo thứ tự từ khác nhau con đường bạch ngọc bên trên nhảy vọt mà đến. Người thứ nhất nhìn rất lớn tuổi, tóc hoa râm, người mặc long bào, dáng người thon gầy, lại tản mát ra một loại áp đảo chúng sinh vô thượng uy nghiêm, mọi cử động hình như có thiên uy. Người thứ hai dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, quần áo từ ngực nổ tung, lộ ra kiên cố cơ bắp, trong khi nhìn quanh tinh quang lấp lóe. Người thứ ba người mặc áo đen, tóc trắng phơ, chỗ mi tâm có đường vân màu máu, nhìn không gì sánh được ba khí, lại tả khí lăng nhiên, ma uy cuồn cuộn. Về phần người thứ tư, thì là một cái cực kỳ tuổi trẻ tiểu hòa thượng, môi hồng răng trắng, trên mặt luôn luôn treo làm cho người như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười. Bốn người này mỗi người khí thế trên người đều cực mạnh, không chút thua kém tại Đế Thích Thiên, hiển nhiên đều là thuần một sắc võ đế cảnh cường giả. Bốn người sau khi đến, Cố Trường Phong trong nháy mắt cảm nhận được hai cố khóa chặt ánh mắt của mình, lại ẩn chứa rõ ràng ác ý. Cố Trường Phong không tránh không né, đồng dạng từng cái hướng phía bốn người nhìn lại. Về phần bọn hắn thân phận, Cố Trường Phong cũng rất nhanh trong lòng hiểu rõ. Người mặc Long Bảo cũng chỉ có tứ đại hoàng triều chi chủ cùng trong hoàng triều lao tổ tông. Lấy bây giờ Cửu Châu đại lục bên trên thế cục, đại tùy đã diệt vong, Lý Đường Trung cũng không có như thế cường giả. Về phần đại tống, xác suất lớn đã bị Phật chủ đều thôn phệ, mà đại nguyên hoàng thất tướng mạo cũng khác biệt tại còn lại tam đại hoàng triều người. Như vậy rất rõ ràng, người này tự nhiên chính là vị kia đại minh hoàng triều định hải thần châm minh hoàng chu chiêm cơ. Người mặc áo đen tóc trắng thơ, chỗ mi tâm có đường vân màu máu bá khí nam nhân, Cố Trường Phong cũng có thể phi thường tùy tiện suy đoán ra thân phận của hắn. Có thể có được thực lực như thế, khí độ như thế cũng chỉ có vị kia chiếm cứ Trung Châu nhiều năm, đem Trung Châu hoàng triều chèn ép không thở nổi thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá. Đồng thời nhìn nó mi tâm đường vân màu máu, Cố Trường Phong minh bạch lúc này Hùng Bá nên là đã trở thành kỳ lân ma. Mà cái kia nhìn môi hồng răng trắng, tựa hồ người vật vô hại tiểu hòa thượng, hiển nhiên là người trong Phật môn. Nhìn Trung Nam Bắc Tiếu Lâm, cũng chỉ có Nam Tiếu Lâm Phật chủ có thực lực như thế. Cố Trường Phong cũng không có nghĩ đến, có thể điều khiển khủng bố huyết hải người giật dây hình dạng thế mà nhìn như vậy thanh tú, chỉ có thể nói người không thể xem bề ngoài. Về phần vị cuối cùng hở ngực lộ sữa tinh tráng nam tử, Cố Trường Phong lại là nhất thời nhìn không ra nó thân phận. Nhưng thông qua phương pháp bài trừ, nghĩ đến hẳn là vị kia đã từng đồng thị bộ tộc thiên tài, bây giờ không chết ma nhân doanh trọng. Mà hai đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, chính là đến từ Minh Hoàng cùng Phật chủ. Bị hai vị võ đế cảnh cường giả trực câu câu nhìn chằm chằm, Cố Trường Phong trong lòng báo động nổi lên, thể nội hỗn độn pháp lực chứa mà không phát, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng đối công kích của đối phương. Đế Thích Thiên mục quang liếc nhìn xung quanh, ha ha cười nói thiên hạ hội hùng ban chủ, Doãn Nhị trang chủ, Minh Hoàng, Phật chủ, hẳn là Cửu Châu đại lục bên trên còn sót lại mấy vị võ đế cảnh cường giả đi. Còn có vị này Cố tiểu hữu, cảnh giới mặc dù không bằng chúng ta, bất quá thiên phú quả thực làm cho người kinh diễm, lấy chừng 20 niên kỳ đạt tới bây giờ tình trạng liền xem như năm đó ta cũng có chỗ không kịp a. Có thể nói, thế gian anh kiệt tận hội tụ ở này, có thể nói Cửu Châu thứ nhất thịnh thế. Doãn Trọng liếc qua Đế Thích Thiên, chậm chậm mở miệng môn chủ lời nói có sai, Cửu Châu đại lục bên trên võ đế cảnh cường giả cũng không chỉ chúng ta mấy cái. Vô Song thành độc cô kiếm thánh, còn có đại nguyên hoàng triều ma sư cung chi chủ ma sư bảng ban đều là võ đế cảnh, chỉ là chẳng biết tại sao không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nghe được lời này, Hùng Bá cười lạnh cũng không phải, độc cô kiếm thánh cùng Lao Phu xuất hiện ở cùng một tòa cung điện bên trong. Bất quá thật đáng tiếc, hắn đã bị Lao Phu chính tay đâm tại chỗ. Lời vừa nói ra, chung quanh người đều là hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Hùng Bá trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Độc cô kiếm thánh mặc dù không phải võ đế cảnh bên trong mạnh nhất nhưng thành danh nhiều năm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Huống hồ một vị võ đế cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết, nếu là đánh bạc tính mệnh trước khi chết một kích coi như cùng là võ đế cảnh người cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng nhìn Hùng Bá lúc này bộ dáng khí định thần nhàn, khí tức tròn trịa như một, hiển nhiên chém giết độc cô kiếm thánh cũng không phí quá nhiều công phu. Điều này nói rõ Hùng Bá thực lực có lẽ vượt qua đối phương rất nhiều. Đế Thích Thiên lần nữa mở miệng ha ha, Hùng Bang chủ đích thật là bá khí vô song, lợi hại lợi hại. Bất quá truyền tống vào cựu đỉnh không gian vốn là có cực lớn ngẫu nhiên tính, ta lại là một thân một mình. Doãn Trọng, Minh Hoàng, Phật chủ cũng nhao nhao biểu thị chính mình thời điểm xuất hiện cũng chỉ có tự mình một người. Lập tức tất cả mọi người đang suy đoán, vị kia ma sư cùng chi chủ ma sư bảng ban vì sao không có tiến vào cựu đỉnh không gian, trong lời nói ẩn ẩn có giao phong. Mấy người đều là ngàn năm lão hồ ly, đều không tín nhiệm đối phương, cảm thấy có người đang nói láo, nhưng lại căn bản là không có cách từ đối phương trong lời nói tìm tới sơ hở. Bất quá lại là không có người đem chủ đề dẫn tới Cố Trường Phong trên thân. Cố Trường Phong thấy thế ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, không nói một lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hắn còn tưởng rằng mỗi tòa cung điện bên trong đều sẽ có hai người, nhất định phải giết chết một người trong đó mới có thể mở ra cửa cung, hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Bất quá hắn cũng căn bản sẽ không đem chính mình chém giết bảng ban sự tình tung ra. Nếu là bị mấy cái này lão hồ ly biết được chính mình lại có thể lấy địa tiên cấp độ chém ngược bảng ban, trong lòng tất nhiên sẽ đối với hắn tăng lớn đề phòng. Thảo luận sau một hồi lâu, đám người cũng vô pháp đạt được hữu hiệu tin tức. Mà Minh Hoàng cùng Phật chủ hai người nhìn về phía Cố Trường Phong ánh mắt thì là càng ngày càng bất thiện. Có thể khiến hắn ngoại ý muốn chính là, hai người này cũng không có vừa lên đến liền ra tay với hắn. Minh Hoàng dẫn đầu thu hồi ánh mắt, mang trên mặt một tia khinh thường chi tình, ngược lại hướng phía Phật chủ chất vấn đạo, nói: "Phật chủ, ngươi giới trướng Diệu Đế bọn người khống chế huyết hải thôn phệ ta Đại Minh Hoàng triều bách vạn đại quân, việc này có phải hay không cần cho bản hoàng một cái công đạo?" Phật chủ trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, không nhanh không chậm đơn trưởng dựng thẳng tại trước người, tụng câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Minh Hoàng thí chủ ngược lại là nói quá lời. Thế gian vốn là mạnh được yếu thua, những cái kia bị huyết hải thôn phệ đại quân truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì chính mình quá yếu, như vậy bị huyết hải thôn phệ trở thành bản Phật chủ chất dinh dưỡng không phải cũng đúng là bọn họ số mệnh a. Nghe nói như thế, Minh Hoàng trên mặt nộ khí lóe lên, hừ lạnh nói như vậy giống như là ngươi làm một kiện việc thiện. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi người Phật môn chính là ưa thích quỷ biện, bất quá bản hoàng đúng vậy ăn bộ này, hôm nay nếu để bản hoàng gặp, nếu là không cho bản hoàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy cũng đừng trách bản hoàng xuất thủ. Phật chủ nghe vậy lại cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ treo như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, tựa hồ một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng lời nói ra lại là không nhường chút nào ha ha, nếu là Minh Hoàng muốn qua hai chiều, bản Phật chủ cũng là không để ý bồi Minh Hoàng chơi đùa. Thấy đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Minh Hoàng không thể kìm được, toàn thân khí thế ầm vang bộc phát cả rỡ. Bản hoàng trước hết thu thập ngươi vị Phật chủ này, lại đi thu thập phái võ đang tiểu tử kia. Ngâm. To rõ tiếng long ngâm vang lên, chín đầu thu nhỏ vô số lần kim long hư ảnh hiện hiện, quay chung quanh ở ngoài sáng hoàng quanh thân, khí thế như muốn chấn động thiên địa. Mà đối diện Phật chủ thì là nhàn nhạt dậm chân, trong chốc lát vô tận huyết hải từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, lan tràn tứ phương. Trên huyết hải vô số chân cụt tay đứt trôi nổi, nhìn đáng sợ cực kỳ, phản phất trong địa ngục cảnh tượng, tản ra không gì sánh được hung lệ chi khí. Ngay sau đó, hai người thế mà trực tiếp chiến đấu. Cường hãn uy áp bắn ra, kim long gào thét, huyết hải cuồn cuộn, rất có một bộ muốn phân sinh tử dấu hiệu. Gặp tình hình này, Cố Trường Phong, Đế Thích Thiên bọn người nhao nhao rời xa, nội đồng bền giữa không trung, để tránh bị hai người dư âm chiến đấu tác động đến. Cố Trường Phong lại là trong lòng nghi hoặc. Hai người này dù sao cũng là võ đế cảnh cường giả, đứng tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đỉnh kim tự tháp đại minh hoàng triều bách vạn đại quân bị Diệu Đế lợi dụng huyết hải thôn vệ hầu như không còn, tuy là sự thật, cũng đích thật là người người đoán trách không gì sánh được tà ác. Nhưng nói một câu nói thật, Cố Trường Phong cũng không cảm thấy minh hoàng người kiệu này sẽ vì cái gọi là mấy triệu đại quân mà cùng một tên khác đồng cấp cường giả liều mạng, đạo lý rất đơn giản. Nhiều năm trước tới nay đại minh hoàng triều phát động qua không chỉ một lần chiến tranh, thương vong nhân số làm sao dừng mấy triệu. Bởi vì cái gọi là thất phu giận dữ máu tươi tại chỗ, thiên tử giận dữ thây nằm mấy triệu. Minh hoàng cũng là làm qua hoàng đế người, bởi vì hắn một đạo thánh chỉ người phải chết sợ là sớm đã vượt qua ngàn vạn chi cự. Huống chi dứt bỏ chính mình không nói, bên cạnh nhưng còn có lấy Đế Thích Thiên, Doan Trọng, Hùng Bá ba người nhìn chằm chằm. Hiện tại minh hoàng đột nhiên nổi lên thật là có chút làm cho người không nghĩ ra. Tại cái này không biết cựu đỉnh trong không gian dẫn đầu bộc lộ ra thực lực của mình, tiêu hao hết chân khí của mình thấy thế nào đều không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Đế Thích Thiên đôi tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm ngay tại kịch chiến hai người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc hắc, Phật chủ tên ta cũng có chỗ nghe thấy, bất quá không nghĩ tới người trong Phật môn thế mà lại còn dùng như thế tà ác thủ đoạn, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Bên cạnh Doãn Trọng liếc qua Đế Thích Thiên sau chậm rãi mở miệng nói ra, lại là làm cho Cố Trường Phong trong lòng sáng tỏ thông suốt, môn chủ liền như vậy tùy ý hai người bọn họ cướp đoạt cựu đỉnh trong không gian cựu đỉnh chi lực. Chương 327 tiếng tim đập. Chương 327 tiếng tim đập, cướp đoạt cựu đỉnh chi lực. Cố Trường Phong nhìn về phía giữa sân kịch chiến hai người, minh hoàng trên thân chín con rồng vàng vần quanh, một chiêu một thức ở giữa tràn ngập uy nghiêm, hoàng giả chi khí đơn giản bạo dạn. Mà Phật chủ thì là chân đạp huyết hải, giơ tay nhấc chân chính là sóng máu ngập trời, nhìn như là thế gian ma chủ. Hai người đều là võ đế cảnh cường giả, chiến đấu sinh ra dư ba kinh khủng dị thường, thanh thế to lớn. Nhưng trên thực tế hai người căn bản liền vô dụng ra chân chính thủ đoạn ép đáy hòm, tình huống dưới mắt bất quá là dùng chân khí đụng nhau mà thôi. Mà tại hai người giao chiến bên trong, lại có không ít sương mù màu vàng bị hai người hút vào thể nội. Hai người động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng tại trận những người còn lại cũng đều là thế gian cường giả đỉnh cao, lại há có thể giấu giếm được đám người. Cái gọi là cựu đỉnh chi lực chính là chân chính khí vận chi lực. Có thể thứ này vì sao còn cần tranh đoạt? Chẳng lẽ nói cùng Cựu Châu đỉnh có quan hệ? Cố Trường Phong hai mắt nhắm lại, ý niệm trong lòng lưu động, đứng ở bên cạnh Đế Thích Thiên núi vai, trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý chút nào, ai nha nha, cựu đỉnh chi lực đích thật là thu hoạch được Cựu Châu đỉnh quyền khống chế mấu chốt. Bất quá lấy hai người bọn họ loại phương thức này hay là quá chậm, liền để hai cái này đổ đần đi diễn kịch đi. Nói xong, Đế Thích Thiên phóng lên tận trời đi vào trong trời cao, thân thể bắt đầu xoay tròn, đạo đạo sương mù màu trắng từ Đế Thích Thiên thể nội tràn ngập, trong chớp mắt liền bao gồm phạm vi trăm dặm. Ngay sau đó cực kỳ cường hãn khí tức tản ra, trong sương mù phảng phất có cái gì tồn tại kinh khủng thanh nén, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Mấy tức đằng sau, một tấm chừng mấy trăm dặm to lớn huyền băng mặt nạ từ trong sương mù chui ra, miệng mở lớn đột nhiên khẽ hấp. Trung quanh vô tận sương mù màu vàng lập tức như là như nước biển cuốn ngược bị nó hút vào, mãnh liệt như vậy hấp lực liền ngay cả ngay tại kịch chiến minh hoàng Phật chủ hai người bên người Kim Long cùng huyết hải đều bị liên lụy, bắt đầu run lẩy bẩy. Hai người đều là biến sắc, rốt cuộc không lo được đối phương, nhao nhao rời xa, sau đó thi triển thủ đoạn bắt đầu trắng trợn hấp thu lên cựu đỉnh trong không gian sương mù màu vàng. Doãn Trọng khẽ cười một tiếng, hai tay mở ra, cả người lơ lửng, trung quanh thân thể có phong vũ lôi điện dị tượng lấp lóe, mỗi lần cuốn ngược đều có thể hút vào đại lượng cái gọi là cựu đỉnh chi lực. Về phần Hùng Bá, đồng dạng không cam lòng yếu thế, chỗ mi tâm đường vân màu máu huyết quang đại phóng, phía sau có màu đen kỳ lân hư ảnh hiện, mở ra miệng rộng tiến hành thôn tính. Cố Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng nhanh chóng suy tư, xem ra những người này liên quan tới cựu đỉnh không gian đều có sâu hơn hiểu rõ à, còn biết có thể thông qua hấp thu cựu đỉnh chi lực đến khống chế cựu châu đỉnh. Cùng so sánh ở trên tin tức ta đích xác là bị thiệt lớn, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Bất quá theo ý ta, những người này ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại, có thể điều khiển thiên kiếp, hiện ra cựu châu đỉnh hư ảnh, vị kia thượng cổ hoàng đế xác suất lớn cũng không có chân chính vẫn lạc, có lẽ hắn giờ phút này liền giấu ở cựu châu đỉnh bên trong nhìn lấy nhất cử nhất động của chúng ta. Muốn nói tính nguy hiểm, thượng cổ hoàng đế tính nguy hiểm nhưng so sánh những người này cộng lại còn muốn lớn. Chúng chi đối phương 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Cố Trường Phong không có như Doãn Trọng Đế Thích Thiên bọn người bình thường bắt đầu điên cuồng hấp thu chân chính khí vận chi lực, ngược lại là lui trí Bạch Ngọc đạo đường vị trí, đôi tay bấm niệm pháp quyết. Khổng lồ tinh thần lực tiêu tán mà ra, đạo đạo huyền ảo trận văn tại dưới chân hiện hiện, lại nhanh chóng biến mất tại mặt đất. Nguyên Anh kỳ sau, Cố Trường Phong không chỉ có tinh thần lực đạt được cực lớn tăng cường, đối với tinh thần lực khống chế cũng cùng so tăng cường. Cố Trường Phong hiện tại muốn làm chính là bố trí ra một cái phiên bản thu nhỏ phái võ đang hộ tông đại trận. Trận này tại núi Võ Đang là lấy kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên linh vật làm cơ sở, lại dựa vào siêu cấp tụ linh trận, đạt tới siêu cường công thủ hiệu quả. Giờ này khắc này, Cố Trường Phong trong tay tự nhiên không có 5 loại linh vật, bất quá hắn lại có thể dùng Hồng Mông trong đạo quả ngũ hành lực lượng pháp tắc để thay thế, lại thêm thôn phệ lực lượng pháp tắc. Kể từ đó, liền có thể hấp thu công kích, lại đem công kích chuyển hóa làm khu động trận pháp năng lượng, lực phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường. Bởi vì Cố Trường Phong không có trắng trận hấp thu cái gọi là cựu đỉnh chi lực, cũng không có người chú ý hắn phảng phất người trong suốt, ngược lại để hắn mừng rỡ thanh nhàn, hết sức chuyên chú bố trí trận pháp. Mà bầu trời xa xa, lại là phân làm phân biệt rõ ràng 5 mảnh Đế Thích Thiên, Doãn Trọng, Minh Hoàng, Phật Chủ, Hùng Bá đều đang dùng thủ đoạn của chính mình điên cuồng thôn tinh cựu đỉnh chi lực. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ cựu đỉnh trong không gian sương mù màu vàng đều tựa hồ sôi trào lên, tại sức mạnh năm phe tác dụng dưới nhấc lên trận trận phong bạo màu vàng, bị lôi kéo ra các loại khác biệt hình dạng. Có thể bao quát Cố Trường Phong ở bên trong tất cả mọi người không có phát hiện. Sáu người một bộ phận pháp lực, chân khí đều lặng yên không tiếng động chui vào bạch ngọc lắt thành trên mặt đất, lại thuận Cửu Châu đỉnh bốn chân leo lên đến Cửu Châu đỉnh thân đỉnh, bị trong đó sáu cái phù điêu đều hấp thu. Cùng lúc đó, Cửu Châu đỉnh bên trong, xếp bằng ở trong hắc ám thân ảnh cao lớn dưới chân lục đạo nhan sắc khác nhau năng lượng hội tụ, thanh âm sâu kín vang lên nhanh, nhanh, rất nhanh, bản đế liền có thể từ nơi này ra ngoài. Chờ, các loại, bản đế đem bên ngoài mấy người kia đều thôn phệ, lại thu hoạch được Hồng Mông đạo quả sau, liền có thể lần nữa quân lâm Cửu Châu. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Cửu đỉnh trong không gian sương mù màu vàng đều trở nên phai nhạt không ít, đại bộ phận bị Đế Thích Thiên năm người hút vào thể nội. Lúc này, Cố Trường Phong đại trận đã bố trí xong, lộ ra có chút thanh nhàn. Không có chân chính khí vận chi lực ngăn cản, thần thức cũng có thể lan tràn ra dài hơn khoảng cách, Cố Trường Phong không khỏi bắt đầu dò xét xung quanh. Rất nhanh, Cố Trường Phong liền có phát hiện mới đầu tiên hắn truyền tống mà đến thuần trắng cung điện thế mà tổng cộng có 8 tòa, phân bố tại Cửu Châu đỉnh bốn phía, đem Cửu Châu đỉnh bảo vệ tại nơi trung tâm nhất, lại mỗi tòa cung điện trước mặt đều có một đầu con đường bạch ngọc kết nối. Bất quá nhất lệnh Cố Trường Phong kinh ngạc chính là, tại mỗi tòa cung điện trước mặt con đường bạch ngọc nơi cuối cùng, cũng chính là Cửu Châu đỉnh vị trí to lớn quảng trường bạch ngọc chỗ trên tấm bia đá, phân biệt khắc rõ cản, đổi, cách, trấn, tuấn, khảm, cấn, không tám chữ cùng tám cái hình thái khác nhau phủ văn đây là Thiên Thiên Bát Quái. Cố Trường Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, thần thức cấp tốc phiêu đãng đi vào không trung hướng phía dưới quan sát. Quả nhiên, đập vào mi mắt chính là một cái cự đại không gì sánh được Thiên Thiên Bát Quái đồ. Hoặc là nói, cái này rõ ràng chính là một cái cự đại không gì sánh được Bát Quái trận. Lấy tam tòa cung điện làm Bát Quái trận trận nhãn, tám đầu bạch ngọc thông đạo kết nối với nơi trung tâm nhất Cửu Châu đỉnh. Mà tại mỗi cái trận nhãn ở giữa, còn phiêu đãng rất nhiều chân chính khí vận chi lực. Làm tại trận đạo bên trong có thành tựu cực cao, Cố Trường Phong trong nháy mắt trong lòng còi báo động đại tác, đã nhận ra không thích hợp. Mọi người đều biết, tất cả trận pháp nhất định đều có nó tác dụng. Có trận pháp chủ sát phạt, thí dụ như Cửu Cung Bát Quái trận, còn có Cố Trường Phong Chu Tiên kiếm trận. Có trận pháp chủ ngự thủ, thí dụ như núi võ đang hộ tông đại trận. Còn có trận pháp chủ phụ trợ, siêu cấp tụ linh trận đã là như thế. Trận pháp tác dụng thiên kỳ bách quái, có chút thậm chí thường thường có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Mà Cửu đỉnh trong không gian cái này to lớn Bát Quái trận, nhìn nó trận thế tuyệt đối chính là trong trận pháp đỉnh cấp. Về phần nó tác dụng, Cố Trường Phong hiện tại một lát còn nhìn không ra, nhưng lại có thể tiến hành hơi suy đoán. Hai mắt nhắm lại, trong tinh thần không gian vô số suy nghĩ sinh diệt đạo kinh bên trong có lời, là cho nên dịch lưu thái cực, sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Trong đó quá cực kỳ âm dương chưa phân trạng thái, lưỡng nghi là thái cực bên trong âm dương sau khi tách ra lưỡng nghi. Về phần phía sau tứ tượng, bát quái thì đại biểu cho từ trong hỗn độn đản sinh vũ trụ hồng hoang, thiên địa vân vân, chính là các loại lực lượng pháp tắc biểu hiện hình thức. Cái này bát quái trận trung tâm đứng sừng sững lấy Cửu Châu đỉnh bên trên điêu khắc thế gian vạn vật phù điêu, tựa hồ chính là tại cùng bát quái lẫn nhau đối ứng. Chẳng lẽ nói, trận này mục đích chính là muốn hội tụ thế gian tất cả lực lượng pháp tắc tại một chút. Nghĩ tới đây, Cố Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Căn cứ hắn đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ cùng nghiên cứu, tất cả lực lượng pháp tắc hội tụ địa phương cũng chỉ có một, đó chính là Hồng Mông. Hồng Mông là tất cả lực lượng pháp tắc điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, vạn vật bắt nguồn từ Hồng Mông, quy về Hồng Mông. Nói như thế, vị tia thượng cổ hoàng đế muốn đột phá cực hạn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, chính là muốn nắm giữ tất cả lực lượng pháp tắc, tiến tới làm chính mình khống chế Hồng Mông. Khó trách hắn ba lần bốn lượt nhằm vào ta, thậm chí tại ta tấn cấp nguyên anh kỳ thời điểm độ kiếp không tiếc vận dụng Cửu Châu đỉnh muốn đem ta quanh sát, chỉ sợ vì cái gì chính là trong cơ thể ta Hồng Mông đạo quả. Nghĩ tới đây, Cố Trường Phong khắp cả người phát lạnh, rất nhiều lúc trước không nghĩ ra sự tình đều trong nháy mắt này trở nên thông thấu đứng lên. Hoàng đế nhiều lần nhắm vào mình, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện, mà hắn đồng thời lại lấy ra toàn bộ Cửu Châu trong thế giới chân chính khí vận chi lực, cũng chính là Đế Thích Thiên bọn người nói tới Cửu đỉnh chi lực. Hắn mặc dù không biết ta tu chính là tiên đạo, nhưng hắn phi thường rõ ràng muốn tiếp tục đột phá cảnh giới nhất định phải thu hoạch được Cửu đỉnh chi lực. Cho nên, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, xuất hiện Cửu đỉnh không gian lối vào, cũng xuất hiện Cửu đỉnh chi lực khí tức, vì cái gì chính là muốn đem ta dẫn vào cái này Cửu đỉnh trong không gian. Nói cách khác, vị kia thượng cổ hoàng đế tuyệt đối không chết, hắn chính là ở đây. Cố Trường Phong từng chữ nói ra mở miệng, nhìn về phía nơi xa cái kia đỉnh tiên lập địa, rộng lớn không gì sánh được Cửu Châu đỉnh. Lúc này, trên bầu trời năm người đối với Cửu đỉnh chi lực hấp thu tựa hồ đã đạt đến gay cấn. Nhưng tốc độ nhanh nhất lại là hóa thân to lớn huyền băng mặt nạ Đế Thích Thiên, hắn mỗi một lần thôn tính đều có thể hấp thu mấy lần cho người khác Cửu đỉnh chi lực. Hành vi như vậy, tự nhiên đưa tới mấy người còn lại bất mãn. Phật chủ, Minh Hoàng, Doãn Trọng, Hùng Bá bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đặt thành nhất trí, đồng thời xuất thủ hướng phía trên bầu trời to lớn huyền băng mặt nạ công kích mà đi. Cường hãn năng lượng ba động ngang qua chân trời, mang theo kình phong ha ha ha. Mấy người các ngươi trò xiết ta còn không rõ ràng lắm. Làm sao, hiện tại phát hiện hút bất quá ta liền bắt đầu liên thủ đối phó ta. Mà Đế Thích Thiên sớm có cảm giác, trương cuồng cười ha ha. Trong đôi mắt kim quang lấp lóe, vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như trên trời rơi xuống lôi kiếp. Ngay tại năm người công kích sắp va chạm thời điểm, đột nhiên một đạo như là nhịp tim bình thường tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên ông. Vô hình gợn sóng từ Cửu Châu đỉnh thân đỉnh phía trên nổ nạo lên, tất cả công kích trong nháy mắt bị dừng lại trên không trung. Chương 328. Thượng cổ hoàng đế. Chương 328. Thượng cổ hoàng đế. Cửu đỉnh trong không gian Đế Thích Thiên đế trời của lôi, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, Minh Hoàng kim long, Phật chủ huyết hải cùng Doãn Trọng phong vũ lôi điện những này có thể tùy tiện đổ sát vạn vạn người công kích đều bị dừng lại trên không trung. Thậm chí Cố Trường Phong đều có thể nhìn thấy kim long chính mở ra giữ tận miệng lớn, phiêu đáng râu rồng đều bị định trụ, phản phất hóa đá đế thích thiên đám người trên mặt đều là hiện hiện chấn kinh thần sắc, có chút không dám tin nhìn về phía rộng lớn to lớn Cựu Châu đỉnh. Có thể ngăn trở bọn hắn công kích ngược lại cũng không phải cái gì khó lường sự tình, thậm chí đế thích thiên đều có tự tin làm đến. Dù sao vừa rồi mấy người công kích đều vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích thôi, xa chưa đạt tới đỉnh phong. Có thể đồng thời để năm vị võ đế cảnh cường giả công kích đều dừng lại trên không trung, như thế thủ đoạn quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đông. Lại là một đạo như là nổi trống giống như tiếng tim đập vang lên, vô hình gợn sóng lần nữa khuếch tán. Trên bầu trời lôi đỉnh, huyết hải, kim long các loại như là phong hóa bình thường đều hóa thành bột mịn tiêu tán, thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên, ai cho phép các ngươi tại bản đế trên địa bàn trắng trợn hấp thu cựu đỉnh chi lực? Đều cho bản đế phun ra. Một chữ cuối cùng giống như lôi đỉnh nổ vang, vô hình uy áp bao phủ toàn bộ cựu đỉnh không gian, đế thích thiên, doanh trọng bọn người đều là toàn thân kịch chấn, thể nội vô số sương mù màu vàng không ngừng bị lôi kéo mà ra, hướng phía Cựu Châu đỉnh hội tụ mà đi. Làm Cựu Châu đại lục bên trên đỉnh kim tự tháp năm người tự nhiên không cam tâm, nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn muốn lưu lại cựu đỉnh chi lực. Có thể khiến bọn hắn hoảng sợ là, vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp lại đều không cách nào ngăn cản trong cơ thể mình cựu đỉnh chi lực sói mòn. Xa xa Cố Trường Phong cũng tương tự cảm nhận được thể nội cựu đỉnh chi lực sôi trào, tựa hồ có lực lượng nào đó tại dẫn dắt, muốn đem bọn chúng đều lôi kéo ra bản thân thân thể. Đúng lúc này, chỗ mi tâm hồng mông đạo quả đường vân kịch liệt lấp lóe, khó nói nên lời chấn áp chi lực truyền đến, làm cho Cố Trường Phong thể nội cựu đỉnh chi lực rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên tại nếm thử các loại phương pháp không có kết quả, đằng sau nhìn chằm chằm Cựu Châu đỉnh giận tím mặt người nào. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Ngay tại hắn câu nói này vừa mới nói xong thời điểm, toàn bộ Cựu Châu đỉnh lại là run lẩy bẩy, miệng đỉnh trôn vô số sương mù màu vàng phun ra ngoài. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cựu Châu mặt đỉnh trước, đưa lưng về phía đám người đứng lơ lửng trên không. Ở đây 6 người không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện, liền phảng phất hắn vốn là nên đứng ở nơi đó. Người này người mặc màu đen vàng hoa lệ trường bào, tóc dài đen nhánh tùy ý choàng tại phía sau, rất có một tia phong khoáng ngông nên hương vị. Duy nhất cho người ta ấn tượng phi thường khắc sâu chính là người này thân cao cực cao, Cố Trường Phong xem chừng sợ là có gần 2 mét. Trên người hắn không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế uy áp, có thể vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, đều để mọi người tại đây có loại hô hấp không khoái cảm giác. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, rộng lớn to lớn Cựu Châu đỉnh thế mà còn là phi tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành thốn hứa đại rơi vào người này trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường Phong trong lòng cảnh giác đã đi tới đỉnh điểm. Cựu Châu đỉnh hình thể thu nhỏ một màn này, đơn giản cực kỳ giống người tu tiên khống chế pháp bảo. Hiển nhiên, võ đạo trước mắt căn bản là không làm được đến mức này, chí ít võ đế cảnh cường giả còn không được. Mà có thể khống chế Cựu Châu đỉnh, lại có thể quỷ dị xuất hiện tại Cựu đỉnh trong không gian, thân phận của người này cơ hồ đã miêu tả sinh động. Cố Trường Phong lui lại mấy bước, không để lại dấu vết, đem trong đan điền ba thanh phi kiếm vung ra, tại vừa rồi bố trí trong trận pháp lần nữa điệt ra bên trên Chu Tiên kiếm trận, tiến một bước tăng cường phòng ngự của mình. Nơi xa, đột nhiên xuất hiện nam tử chậm rãi xoay người, mặt hướng đám người. Khi nhìn đến hắn khuôn mặt trong nháy mắt, dù là tu luyện thôn tiên ma công thôn vệ vô tận sinh linh Phật chủ cũng nhịn không được trong lòng ác hàn. Người này nửa bên mặt trái uy nghiêm ngay ngắn, thần sắc bên trong mang theo loại kia người ở vị trí cao lâu ngày khí thế. Nhưng hắn nửa mặt bên phải lại là mặt xanh nhanh vàng con ngươi huyết hồng, đơn giản cùng trong các loại điện tịch miêu tả ác quỷ không khác nhau chút nào. Đồng thời không chỉ có là mặt của hắn, liền ngay cả thân thể của hắn trần trụi đi ra làn da nhìn cũng đồng dạng là chia làm hai loại hoàn toàn khác biệt tư thái. Nửa bên uy nghiêm chính khí, nửa bên tà ác đến cực điểm tình huống xuất hiện tại cùng là một người trên thân quả thực quỷ dị phi thường. Hắn xoay đầu lại sau, lườm Đế Thích Thiên nhất nhãn, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng dám để cho bản đế lăn ra đến người, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất, quả nhiên là lá gan không nhỏ a. Đồng dạng một cái dáng tươi cười, ở đây trên mặt người cũng hiện ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Uy nghiêm chính khí trên khuôn mặt giống như là niệm ai, khinh thường. Tà ác như là ác quỷ trên khuôn mặt lại càng nhiều hơn chính là khát máu dục vọng. Đế Thích Thiên giấu ở Huyền Băng gương mặt dưới mặt nạ ra hơi run rẩy, trên khí thế lại là không sợ chút nào cắt, khẩu khí thật sự là to đến không biên giới. Nói, ngươi đến cùng là người phương nào, lúc nào tiến vào Cựu Đỉnh không gian? Còn có, đem Cựu Châu đỉnh giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe nói như thế, nam tử cao lớn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến phía sau tiếng cười của hắn vậy mà chấn động đến toàn bộ Cựu Đỉnh không gian đều tại tốc tốc phát run đột nhiên, hắn ngưng cười âm thanh, mà không thay đổi nhìn về phía Đế Thích Thiên, nhàn nhạt mở miệng, bản đế là ai? Các ngươi tiến vào bản đế Cựu Đỉnh không gian, còn muốn cho bản đế đem chính mình chế tạo Cựu Châu đỉnh giao ra, ngươi nói bản đế là ai? Lời vừa nói ra, Đế Thích Thiên, doanh trọng đám người nhất thời con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Minh Hoàng càng là bờ môi run rẩy, hỏi dò ngươi đúng thượng cổ hoàng đế. Nam tử cao lớn tay nâng Cựu Châu đỉnh đứng ngạo nghễ nguyên địa trên mặt dáng tươi cười, hiển nhiên là thừa nhận thân phận của mình. Bên cạnh doanh trọng lại nhíu mày trầm giọng mở miệng, không có khả năng. Thượng cổ hoàng đế tồn tại niên đại cách này chí ít cũng đã có mấy ngàn năm, liền xem như võ đế cảnh cường giả, cũng không có khả năng sống lâu như thế. Còn có, nếu ngươi quả nhiên là thượng cổ hoàng đế, lại thế nào khả năng qua nhiều năm như vậy liền đợi ở chỗ này? Hùng bá cũng hợp thời mở miệng không sai. Căn cứ trên điển tịch lời nói, thượng cổ hoàng đế sớm đã cùng ma thần Si Vưu đồng quy vu tận, chỉ để lại Cựu Đỉnh không gian cùng Cựu Châu đỉnh. Đế Thích Thiên trải qua ngắn ngủi chấn kinh sau cũng phản ứng lại. Làm tự tay mở ra Cựu Đỉnh lối vào không gian hắn càng rõ ràng hơn, nếu như thượng cổ hoàng đế coi là thật còn sống, liền nhất định sẽ không cho phép hắn mở ra Cựu Đỉnh lối vào không gian. Lui 10. Không bước tới nói, coi như người này quả nhiên là thượng cổ hoàng đế, nhiều năm như vậy đều bị vây ở nơi đây không cách nào hiện thân, cũng nói hắn thân bất do kỷ, có lẽ một thân thực lực sớm đã mười không còn một đã như vậy, vậy không bằng đem người này bắt giữ tra hỏi ra liên quan tới Cựu Châu đỉnh tất cả mọi chuyện cùng thượng cổ công pháp đỉnh tiêm chẳng phải là càng thêm có lời. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên trên mặt lộ ra âm hiểm cười, Sâm Nhiên mở miệng không sai. Thượng cổ hoàng đế đã chết, ngươi cái tên này lại dám giả mạo hắn, đơn giản gan to bằng trời. Mau mau đưa ngươi lai lịch của mình nói ra, sau đó giao ra khống chế Cựu Châu đỉnh phương pháp cùng liên quan tới Cựu đỉnh không gian bí mật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa ra, bên cạnh Minh Hoàng, Doãn Trọng, Phật Chủ bọn người trong mắt đều là lộ ra ảm đạm chi sắc. Làm võ đế cảnh cường giả, ở đây mỗi người cái nào không là sống vô số năm lão hồ ly, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch Đế Thích Tiên tiểu tâm tư. Bất quá, lúc này lại là không người đâm thủng. Bởi vì rất đơn giản, tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến Đế Thích Tiên suy nghĩ vấn đề. Coi như người này thật là thượng cổ hoàng đế, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy một thân thực lực còn thừa lại bao nhiêu? Cục diện bây giờ, đương nhiên là đem người này tất cả bí mật đều ép khô mới phù hợp nhất mọi người lợi ích. Hắc hắc. Nói không sai, người tên này giả mạo thượng cổ hoàng đế tâm hắn đang chết. Bần tăng khuyên ngươi hay là thành thật khai báo ra bản thân tất cả bí mật, miễn cho thụ những cái kia ra thịt nỗi khổ. Chúng ta bên này thế nhưng là có chọn vẹn 5 tên võ đế cảnh cường giả, đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu đại lục phía trên lực lượng mạnh nhất, nếu là ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng đế ánh mắt quét về phía 5 người, lại liếc mắt nhìn lẫn mất xa xa không nói một lời Cố Trường Phong, ánh mắt tại Cố Trường Phong trên thân dừng lại một cái chớp mắt sau lập tức rời đi, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười a mấy ngàn năm xem ra Cửu Châu đại lục bây giờ phát triển cũng chả có gì đặc biệt. Liền ngay cả võ đế cảnh cường giả cũng đều biến thành này tấm hám lợi bộ dáng. Không có một tia cường giả phong phạm. Cũng được, nếu bản đế đã thức tỉnh, sau đó bản đế liền lấy các ngươi chi huyết đánh vỡ giam cầm, lần nữa quân lâm Cửu Châu. Minh Hoàng cũng chịu không nổi nữa, còn quân lâm Cửu Châu, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Hoàng đạo chiếu lệnh, đi. Theo vô tận hoàng triều khí vận chi lực tuôn ra, 9 con rồng vàng lần nữa hiện hiện, gầm thét hướng hoàng đế phóng đi. Võ đế cảnh cường giả uy áp triển lộ không bỏ sót, kim long những nơi đi qua ven đường mang theo liệp liệp của phong, khí thế cường đại làm cho không gian đều tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Đế Thích Thiên Doãn Trọng bọn người đều là hai mắt nhắm lại, muốn nhìn một chút Minh Hoàng thăm dò tính động thủ sẽ là cỡ nào kết quả. Nơi xa, hoàng đế trên mặt vẫn như cũ mang theo như có như không dáng tươi cười, căn bản không có bất luận cái gì ý tứ động thủ. Có thể một màn này xem ở Minh Hoàng trong mắt lại làm hắn cười ha ha, cảm thấy trước mặt hoàng đế chẳng qua là giả vờ giả vì tôi, hoàn toàn chính xác đã không có thực lực gì, đối mặt hắn công kích chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng sau đó phát sinh một màn lại là làm cho người mở rộng tầm mắt. 9 đầu giống như trong truyền thuyết thần thoại kim long khí thế hung hăng vọt tới hoàng đế trước người, nhưng tại tiếp cận đối phương xa 3 trượng lúc đột nhiên hình thể vụt nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến thành cá trạch lớn nhỏ. Không chỉ có như vậy, theo hoàng đế khẽ ngoắc một cái, 9 đầu thu nhỏ vô số lần kim long thế mà bắt đầu bao quanh hoàng đế xoay quanh, lắc đầu vẫy đuôi bộ dáng vậy mà lộ ra một vòng nhân tính hóa định nọt cùng vui vẻ, đơn giản như là đối phương sùng vật bình thường làm sao có thể. Minh Hoàng trong mắt đều nhanh muốn đột xuất đến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hoàng đế đột nhiên vươn tay nắm một đầu kim long, quỷ dị khuôn mặt nhìn về phía Minh Hoàng, nhàn nhạt mở miệng hoàng triều khí vận chi lực, xem ra ngươi nên là một vị hoàng triều chi chủ đi. Chỉ tiếc, hoàng triều cương vực quá nhỏ, hấp thu vạn dân chi khí cũng còn thiếu rất nhiều, đặt ở thời kỳ thượng cổ, giống như ngươi loại này trình độ tối đa cũng chính là một châu chi phủ trình độ thôi. Còn có dùng như thế thủ đoạn đối phó bản đế thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi chẳng lẽ không biết liền ngay cả hoàng triều khí vận chi pháp đều là bản đế sáng tạo ra? Hoàng đế cúi đầu nhìn về phía trong tay như là cá trạch bình thường kim long, hơi dùng sức một nắm. Ba nhi, trong tay hắn kim long phát ra một đạo tiếng kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt sụp đổ ra hóa thành điểm điểm kim quang. Chương 329 vô địch. Chương 329 vô địch. Cựu đỉnh trong không gian, tại kim long bị hoàng đế bóp nát trong nháy mắt nơi xa Minh Hoàng thân thể chấn động, giống như là nhận lấy cực lớn phản vệ khoẹt miệng có máu tươi chảy ra. Hoàng đế há miệng hút vào. Tất cả kim quang đều bị hắn hút vào trong miệng, trên mặt còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, lắc đầu lời bình nói ai, bây giờ Cựu Châu đại lục hoàng triều chi chủ liền này một ít trình độ. Cái này khí vận chi lực nồng độ quả thực quá thấp, ngay cả cho bản đế nhét kẽ răng nhi đều không đủ. Ngươi? Minh Hoàng trong mắt hãi nhiên không gì sánh được, dấu ở trong tay áo tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Người khác không rõ ràng đối phương vừa rồi động tác hàm kim lượng, hắn làm đại Minh hoàng triều chi chủ, vận dụng mấy trăm năm hoàng triều khí vận chi lực người há lại sẽ không biết. Cái này 9 con rồng vàng trên thực tế chính là Minh Hoàng lấy chân khí bản thân cùng hoàng triều khí vận chi lực lại thêm chính mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. 3 loại lực lượng hợp nhất, nếu bàn về trình độ chắc chắn, e là cho dù là thế gian tất cả thần binh cũng không sánh nổi. Liền xem như đối mặt Đế Thích Thiên, Doãn Trọng những này cùng là võ đế cảnh cường giả, đối phương muốn đánh vỡ một đầu kim long cũng tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng tại trong tay đối phương, cái này nhìn như không thể phá vỡ kim long đơn giản thật như là cá trạch bình thường bị đối phương nhẹ nhõm bóp nát đồng thời đem tất cả tinh hoa hấp thu, trong nháy mắt chặt đứt hắn cùng kim long liên hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với trực tiếp phế bỏ Minh Hoàng 1/9 thực lực. Mà nhìn đối phương nhẹ nhõm như vậy thoải mái bộ dáng, muốn phế rơi Minh Hoàng mặt khắc 8 đầu kim long tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Đế Thích Thiên thấy thế như mày, cũng đã nhận ra hoàng đế không dễ chọc. Vừa rồi đối phương xuất thủ thời điểm căn bản ngay cả một tia uy áp khí tức đều không có triển lộ ra, lại có thể tùy tiện phá mất Minh Hoàng triều, nhìn ra được thực lực có chỗ chênh lệch. Bất quá Đế Thích Thiên thế nhưng là sống trọn vẹn hơn 2000 năm nhân vật, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, càng là vô số lần du tẩu cùng thời khắc sinh tử, hoàng đế chiêu này có thể hủ không nổi hắn. Thời suy nghĩ sau, Đế Thích Thiên trầm giọng mở miệng người này quỷ dị, không biết sâu cạn, theo ta thấy mọi người tốt nhất vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng một chỗ liên thủ trước đối phó người này. Chờ đem người này giải quyết đằng sau, vô luận là Cửu Châu đỉnh hay là Cửu đỉnh không gian chúng ta lại bằng thực lực tranh đoạt chính là, tóm lại thịt dù sao cũng phải nát trong nồi không phải. Phật chủ chắp tay trước ngực, trên mặt tươi cười tụng câu Phật hiệu A Di Đà Phật, môn chủ nói cực phải. Ngươi có lẽ đích thật là thượng cổ hoàng đế, đã từng thành lập qua không ít công văn, nhưng này đã là mấy ngàn năm chuyện lúc trước. Bây giờ Cửu Châu đại lục, nhưng không có vị trí của ngươi. Nếu là lão cổ đồng, nên tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà chính mình tìm một chỗ an tĩnh chết giả, hiện tại xuất hiện coi như không lễ phép. Hùng bá chỗ mi tâm đường vân màu máu lấp lóe, ha ha cười nói không sai, Cửu Châu đại lục võ đạo trải qua hơn ngàn năm phát triển đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đâu. Doãn Trọng không nói gì, nhưng hắn quanh thân phong vũ lôi điện dị tượng bắn ra, võ đế cảnh cường giả uy áp không che giấu chút nào biểu diễn ra, xem như dùng hành động biểu lộ tâm ý của mình. Bất quá, có lẽ là bởi vì Cố Trường Phong cảnh giới tại mấy người trong mắt quá thấp, cảm thấy căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, không có bất kỳ người nào quản Cố Trường Phong. Cố Trường Phong cũng là mừng rỡ thanh nhàn, phối hợp tiếp tục ra cố trận pháp. Vừa rồi hoàng đế xa xa nhìn hắn một cái, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Cố Trường Phong lại nhạy cảm nhận được tràn đầy ác ý, đồng thời ánh mắt của đối phương càng nhiều hơn chính là tại chính mình mi tâm. Nói cách khác, thượng cổ hoàng đế đích thật là ngấp nghé chính mình hồng mông đạo quả. Cố Trường Phong thần thức đã sớm liếc nhìn qua xung quanh, căn bản liền không có phát hiện bất luận cái gì thông đạo rời đi. Trong lòng của hắn trận chiến này không thể tránh né, nhưng cũng phi thường không coi trọng Đế Thích Thiên bọn người. Mấy người kia mặc dù đều là võ đế cảnh cường giả, có thể lên cổ hoàng đế nếu có thể làm cho bọn hắn tiến đến, liền tuyệt đối có chế ước phương pháp. Động thủ. Lúc này trong chiến trường Doãn Trọng bạo quát một tiếng, xuất thủ trước. Rầm rầm. Lốt buốt. Quanh người hắn phong vũ lôi điện dị tượng trong nháy mắt bộc phát ra, hướng phía hoàng đế quét sạch mà đi, uy áp mạnh mẽ khuyết tán Đế Thích Thiên theo sát phía sau, trong đôi mắt kim quang óng ánh sáng lên, đưa tay chỉ thiên đế trời của lôi. Giang giác. Giang giác. Oanh xoạt. Trên bầu trời vô số huyền băng từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung hóa thành lôi đỉnh, như là gì thế. Minh Hoàng thì là để tám đầu kim long vờn quanh quanh thân, khổng lồ hoàng triều khí vận chi lực bị hắn điều động, xa xa hướng phía hoàng đế một chỉ đế hoàng lĩnh vực, chói. Ngâm. Tám đầu kim long đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Rầm rầm, màu vàng hư ảo xiển xích đống nhiên từ hoàng đế trên thân hiện, đem hắn toàn bộ thân hình đều chói lại. Hùng bá thì là hư lạnh một tiếng, tay phải hư nắm, chân khí trong cơ thể nhanh chóng hội tụ thành một đứa bé lớn cỡ đầu lâu hơi mở viên cầu, trong viên cầu hồ quang điện lấp lóe. Lập tức hắn chậm rãi hướng phía trước đẩy đi tam phân quy nguyên khí. Hô. Mang theo hồ quang điện viền cầu trên không trung xẹt qua đạo đạo huyền ảo quy tích, những nơi đi qua không gian một trận vặn mèo. Phật chủ đồng dạng không cam lòng yếu thế, chắp tay trước ngực ở giữa dưới chân huyết hải kịch liệt quay cuồng lên, đều hướng phía ở giữa hội tụ, kéo lên, cuối cùng tạo thành một cái cao thủ mấy trăm trượng thân ảnh khủng bố. Nó khuôn mặt dữ tợn, ba đầu sáu tay, toàn thân khắp nơi bỏ đầy lít nha lít nhít nhân thủ chân người. Một màn này, Cố Trường Phong hết sức quen thuộc, chính là lúc trước Phật chủ phân thân tại núi võ đang ngoại dụng đi ra huyết nhục ma Phật. Bất quá tôn này huyết nhục ma Phật phát ra uy thế cần phải mạnh hơn nhiều được nhiều. Huyết nhục ma Phật hiện thân đằng sau, to lớn vô cùng nắm đấm thẳng tắp hướng phía hoàng đế vênh kích mà đi, lực lượng cường đại đem trước mặt không khí đều đè nát, phát ra trận trận tiếng nổ lớn. Năm vị võ đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, quả nhiên là có loại như núi kêu biển gầm vì thế. Nếu là đặt ở Cửu Châu đại lục bên trên, chỉ lần này một kích chỉ sợ đều có thể diệt sát mấy triệu đại quân, càng có thể tùy tiện sửa đổi hình dạng mặt đất, để đại địa biến thành hồ nước, để núi cao biến thành bình nguyên. Có thể đối mặt nhiều như vậy công kích, hoàng đế trên mặt nhưng như cũng không có quá nhiều biểu lộ, trong ánh mắt thậm chí còn có một vệt vẻ thất vọng. Túi đầu nhìn về phía trói lại chính mình màu vàng hư ảo xiển xích, hoàng đế vẹn vẹn chỉ là há miệng hút vào, xiển xích màu vàng kia liền sụp đổ hóa thành kim quang chui vào trong miệng. Mà đối mặt Doãn Trọng phong vũ lôi điện, hoàng đế xa xa một chỉ điểm ra. Trong chốc lát những cái kia phong vũ lôi điện thế mà trong nháy mắt cải biến phương hướng, tựa như là bị cướp đoạt quyền khống chế bình thường, hướng phía từ trên trời giáng xuống đế trời cuồng lôi va chạm mà đi. Veng, veng, veng. Hai đạo công kích chạm vào nhau, ở trên không trung bộc phát ra cường hãn sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, lẫn nhau ở giữa triệt tiêu lẫn nhau. Mà đối mặt với hùng bá tam phân quy nguyên khí, hoàng đế càng là không tránh không né, con ngón đúng ra. Mang theo hồ quang điện viền cầu liền trong nháy mắt phá toái phân hóa thành ba loại lực lượng từ từ tiêu tán. Về phân huyết nhục ma Phật, tại nó nắm đấm tới gần hoàng đế trong nháy mắt, giống như là bị to lớn hấp lực, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt sụp đổ hóa thành huyết thủy đều tràn vào hoàng đế thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt thời gian, năm vị võ đế cảnh cường giả công kích liền bị hoàng đế nhẹ nhõm hóa giải. Lần này Đế Thích Thiên năm người trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía hoàng đế, đầu óc cùng một thời gian đứng máy. Xa xa Cố Trường Phong thì là sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, hoàng đế mặc dù mỗi cái động tác nhìn như đều hơi hận, nhưng hắn quanh thân lại có đạo đạo pháp tắc đường cong theo động tác của hắn mà động. Những pháp tắc này đường cong số lượng rất nhiều, xa xa nhiều hơn Đế Thích Thiên bọn người, có thể nghĩ hoàng đế tại lực lượng pháp tắc bên trên tạo nghệ đã đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Lúc này, hoàng đế ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Doãn Trọng, nhàn nhạt mở miệng phong vũ lôi điện thuật pháp. Ngươi có biết các ngươi đồng thị bộ tộc dựa vào thành danh cái gọi là thuật pháp đều là các ngươi tiên tổ tại cái này cựu đỉnh trong không gian tập được. Lập tức, hắn lại theo thứ tự nhìn về phía Phật chủ bọn người thôn thiên ma công thoát thai từ Sibiu, mà Sibiu thì là thoát thai từ bản đế, dùng thôn thiên ma công đối phó bản đế, thật sự là hưởng cho ngươi nghĩ ra. Còn có ngươi, ngươi có thể sống tạm hơn 2000 năm, không phải cũng là tại bản đế cựu đỉnh trong không gian tập được dùng thần thú chi huyết kéo dài tuổi thọ pháp môn. Cái gì tam phân quy nguyên khí, hoàng triều khí vận chi lực, những thủ đoạn này nói cho cùng tất cả đều đến từ cựu đỉnh không gian, nói cách khác, các ngươi có thể có hôm nay thực lực, dựa vào tất cả đều là bản đế sáng tạo ra công pháp bí kíp. Hiện tại, các ngươi dám đối bản đế động thủ, muốn chết. Đông. Hoàng đế chân phải trùng điệp đặt xuống. Bá. Vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, giống như là ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, liền ngay cả Đế Thích Thiên trở, các loại năm người đều căn bản khó mà ngăn cản, nhao nhao bị đánh cho miệng phun máu tươi xà xà bay đi. Sau đó hắn mọc đầy lợi chảo bàn tay rũa ra, đối với không khí hư nắm. Oeng. Khó có thể tưởng tượng hấp lực đột nhiên bộc phát, đang theo sau bay ngược năm người thân thể trong nháy mắt lại bị kéo về, như là con rối giật dây bình thường lơ lửng tại hoàng đế trước mặt, biểu tình của tất cả mọi người đều là không thể tin. Cố Trường Phong càng là trong lòng rung động, nhìn xem một màn này khắp cả người phát lạnh. Lúc trước Lao Trương lời nói một khi võ giả đột phá địa tiên cảnh giới sau tinh thần thể liền sẽ tiến vào cựu đỉnh trong không gian, đồng thời cựu đỉnh trong không gian ẩn chứa đủ loại võ học, bí kíp, tri thức các loại. Những võ học này đẳng cấp rất cao, huyền ảo dị thường, chỉ cần thấy được người liền sẽ nhịn không được tu luyện, đồng thời dựa vào nó nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đồng thời còn có thể từ cựu đỉnh trong không gian thu hoạch được đủ loại quyền hạn tiến hành thuấn di, khống chế lực lượng pháp tắc các loại. Nhìn cái này giống như là một cái bảo khố. Có thể cho đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đây chẳng qua là hoàng đế âm như mà thôi. Hắn đem chính mình sáng tạo ra các loại võ học đều đặt ở cựu đỉnh không gian, cũng liền đại biểu cho hắn nắm giữ tất cả mọi người cửa sau. Tựa như hiện tại, đế thích thiên đám người lực lượng pháp tắc đường cong tất cả đều là bắt nguồn từ hoàng đế muốn giải quyết bọn hắn đơn giản như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Mà những cái kia chính mình sáng tạo công pháp đạt tới cảnh giới cực cao người, chỉ sợ vừa tiến vào cựu đỉnh không gian liền sẽ không hiểu chết bất đắc kỳ tử mà chết, hoặc là chính là tại hoàng đế thao túng dưới thiên kiếp vẫn lạc. Dùng loại phương thức này, hoàng đế sao lại không phải một mực tại thống trị toàn bộ Cựu Châu đại lục? Các ngươi lấy bản đế võ học bí kíp xưng vương xưng bá, hiện tại chính là các ngươi báo đáp bản đế thời điểm, đem bọn ngươi tinh huyết tất cả đều cho bản đế giao ra. Hoàng đế trong hai mắt buộc phát ra huyết quang chói mắt, trong nháy mắt bao phủ đế thích thiên 6 người. Chương 330. Võ đế đoàn diệt. Chương 330. Võ đế đoàn diệt. Khó nói nên lời hấp lực truyền đến, đế thích thiên, minh hoàng bọn người chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tinh khí thần đều bị lực lượng nào đó dẫn dắt không ngừng tuân ra đạo đạo nhan sắc khác nhau năng lượng từ mấy người thể nội tràn ra, bị hoàng đế nuốt vào trong miệng. Bọn hắn muốn dãy rủa, muốn phản kháng. Lại phát hiện chính mình tung hoành Cựu Châu thực lực vào lúc này đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm Đường đường năm vị võ đế cảnh cường giả tại trong tay đối phương như là con tôm nhỏ bình thường, căn bản vô lực tránh thoát. Mà theo hoàng đế không ngừng tôn vệ, hắn toàn thân khí tức cũng dần dần trở nên cường thịnh. Xa xa Cố Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua hồng ngông đạo quả hắn có thể tùy tiện phát hiện, hoàng đế nhưng thật ra là đang lợi dụng các loại lực lượng pháp tắc đặc tính tại thôn vệ đám người. Loại cảm giác này tựa như là tới từ thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế, hoàn toàn đã vượt qua lực lượng tầng cấp, đồng thời loại thôn vệ này cũng hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, có thể đem mọi người tất cả tinh hoa một chút không dư thừa hấp thu. Kết hợp với lúc này hoàng đế trên thân dần dần mạnh lên khí tức, nói cách khác, vừa mới bắt đầu xuất hiện hoàng đế bởi vì nguyên nhân nào đó đích đích xác xác cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng. Có thể năm người này lại giống như là sạc dự phòng bình thường tự động đưa tới cửa, cho hoàng đế cung cấp lực lượng. Càng quan trọng hơn là, Cố Trường Phong phát hiện một cái vấn đề lớn. Hoàng đế thân thể tựa hồ có kỳ quặc, dấu ở sau lưng của hắn pháp tắc đường cong hết sức rõ ràng chia làm hai cái bộ phận. Giống như là uy nghiêm khuôn mặt sau lưng lực lượng pháp tắc liền có thể hấp thu doanh trọng, minh hoàng bọn người. Mà như là ác quỷ bình thường khuôn mặt sau lưng lực lượng pháp tắc thì là hấp thu Phật chủ, hùng bá bọn người. Những lực lượng pháp tắc này đều hội tụ tại một thân thể bên trong, lại như là hai loại không hợp tính chất lỏng bình thường phân biệt rõ ràng đây là có chuyện gì. Cố Trường Phong chau mày. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng trong truyền thuyết hoàng đế tại hậu kỳ bởi vì muốn đột phá cực hạn thử các loại phương pháp, cũng chính là tại thời kỳ này si vưu từ bên trong thân thể của hắn phân ra, tạo thành một cái mới tinh cá thể. Tại một chút còn sót lại trong điện tịch có ghi chép, si vưu tướng mạo chính là mặt xanh nhanh vàng hình dung ác quỷ, cùng lúc này hoàng đế một nửa kia bên cạnh thân thể giống nhau như lúc, đồng thời, hoàng đế cuối cùng chính là cùng si vưu đồng quy vu tận. Hiện tại xem ra, hoàng đế quỷ dị như vậy trạng thái càng giống là hai người cuối cùng lần nữa hợp thể hình thành, cũng không biết trong đầu của hắn đến cùng là một cái ý thức hay là hai cái ý thức. Hắn tình huống hiện tại tựa như là đang mượn trợ đế thích thiên đám người lực lượng chủ sinh. Các đế thả trời năm người chết thời điểm, chính là hắn ra tay với ta thời điểm, xem ra không có khả năng đợi thêm nữa. Nơi xa, Phật chủ trên mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi chi tình, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hoàng đế, từng chữ nói ra mở miệng thôn tiên ma công. Làm cho này cái thời đại Cửu Châu trên đại lục duy nhất tu luyện thôn tiên ma công người, Phật chủ cho tới nay đều cho rằng mình đã đem môn võ học này tu luyện đến đỉnh phong. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, tại đối diện nam nhân này trong tay, thôn tiên ma công mới xem như triển lộ ra chân chính thực lực khủng bố. Hoàng đế lườm Phật chủ một chút, trên mặt lộ ra ý vị không rõ dáng tươi cười thôn thiên ma công. Sai, kỳ thật nó hoàn chỉnh tên là thôn thiên vệ địa quyết. Theo năm người trên người tinh khí thần lực lượng pháp tắc không ngừng bị hút ra, hoàng đế nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lần này cựu đỉnh không gian mở ra chính là ngươi ở sau lưng thúc đẩy đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho không cách nào động đậy đế thích thiên năm người đều là biến sắc, nhìn về phía gần trong gang tấc hoàng đế. Hoàng đế khoẹt miệng vỡ ra đường cong, nghiêng đầu nhìn về phía người mặc đạo bào màu xanh Cố Trường Phong, cười ha hả nói: A bản đế có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi ẩn chứa lượng lớn linh khí. Thật sự là không nghĩ tới, bản đế năm đó chưa từng đi thông con đường thế mà để cho ngươi cho đi thông, không thể không nói thiên phú của ngươi quả thật không sai. Chỉ ít so mấy phế vật này tốt hơn nhiều, đầu óc cũng tốt dùng đến nhiều. Đường đường võ đế cảnh đế thích thiên bọn người đều là sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn sống ở vị trí cao lâu năm, đi đến chỗ nào không phải như chúng tinh phùng nguyện tồn tại, khi nào bị người như vậy khinh thị qua. Đế thích thiên càng là tức giận mở miệng nói vậy, cựu đỉnh không gian là lao tử lợi dụng tứ thần thú chi huyết còn có vô số người tinh huyết mở ra, cùng hắn có quan hệ gì? Lời vừa nói ra, minh hoàng bọn người đều là trợn mắt nhìn về phía đế thích thiên. Tâm đạo nhược không phải tên này mở ra cựu đỉnh không gian, nhóm người mình như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Hoàng đế nghe xong một tiếng cười nhạo mở miệng ngươi mở ra, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ.
ngươi cho rằng ngươi mở ra cựu đỉnh không gian phương pháp là từ đâu nhi tới? Bản đế nói cho ngươi, đó chính là bản đế cố ý lưu lại, đồng thời trong đó còn có không ít sai lầm chỗ. Nếu là dựa theo phía trên biện pháp, ngươi liền xem như đem viễn cổ tứ thần thú đều tìm về, đủ, cũng căn bản không cách nào mở ra cựu đỉnh không gian. Tiểu tử này nói không sai, hết thảy đều là ta ở sau lưng giúp ngươi, đầu nhập vào đại lượng cựu đỉnh chi lực, nếu không ngươi ngay cả gặp bản đế tư cách đều không có. Lần này đế thích thiên cũng không thể nói gì hơn nữa, Minh Hoàng càng là vội vàng hướng lấy Cố Trường Phong khẩn cầu Cố thiếu hiệp, còn xin ngươi mau mau xuất thủ. Nếu như chờ quái vật này đem chúng ta mấy cái hút khô, ngươi cũng chạy không thoát. Hoàng đế một mặt bình tĩnh, bình chân như vậy mở miệng đối bản đế xuất thủ. Nhóc con, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cố Trường Phong không nói gì, lại là dùng hành động biểu lộ lập trường của mình. Hắn vây tay một cái, hiên viên kiếm rơi vào nơi lòng bàn tay, nhấc kiếm chỉ trời, lượng lớn pháp lực khuấy động, hình thành một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát trên 9 tầng trời vô tận mây đen hội tụ, trong đó có ngân xà lập lòe, cường hãn uy áp bức xạ toàn bộ cựu đỉnh không gian. Gặp tình hình này, hoàng đế mặt lộ khinh thường thiết tượng. Nhóc con, hiên viên kiếm cũng không phải như vậy dùng. Ngươi mặc dù đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường, nhưng ở bản đế trước mặt, còn nói chút. Cố Trường Phong đối với hoàng đế trào phúng không chút nào để ý, không ngừng tích xúc pháp lực, âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ầm ầm, giang giác. Vô tận lôi đình như là thác nước từ trên trời giáng xuống, lôi đình phần đuôi đều hội tụ tại hiên viên kiếm chỗ mũi kiếm. Theo Cố Trường Phong chém xuống một kiếm, ngàn vạn lôi đình ngưng tụ thành một cỗ, như là lôi thần chi nộ bình thường mãnh liệt mà đến, những nơi đi qua không khí không ngừng phát ra bị đánh xuyên tiếng nổ đùng đoàn ân. Hoàng đế rốt cục nhấc lên một chút tinh thần, đen như mực mọc đầy lợi chảo tay nô ra hư năm ông. Trong không khí truyền đến tiếng rung âm thanh, đường kính hơn một trượng lỗ đen đột nhiên hiện lên ở trước người hắn xa hơn 10 trượng chỗ, vô tận hấp lực truyền đến, đem mãnh liệt mà đến lôi đỉnh đều hút vào. Lỗ đen một trận phồng lên và mẹo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Cố Trường Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng tan lên gọi ngươi hoàng đế, vẫn là gọi ngươi Sibiu. Hoàng đế trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng. Bất quá lần này thanh âm của hắn lại giống như là hai âm thanh dung hợp lại cùng nhau, một đạo uy nghiêm chính khí, một đạo nột ngạt tràn ngập tà khí. Sibiu nguyên bản cũng là từ bản địa thể nội phân hóa mà ra. Bây giờ hai chúng ta hợp làm một thể, cần gì phải phân lẫn nhau đâu. Ta đã là hoàng đế, cũng là Sibiu. Nghe được câu trả lời này, Phật chủ gian nan mở miệng thì ra là thế, thì ra là thế. Trong điển tịch có lời, thượng cổ hoàng đế cuối cùng Sibiu đồng quy vu tận, hiện tại xem ra các ngươi lại là một lần nữa hòa thành một thể, hình thành hiện. Chương 330, võ đế đoàn diệt, 2, tại này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hoặc là nói, hoàng đế cùng Sibiu hoàn toàn chính xác đều đã chết, ngươi bây giờ là một cái hoàn toàn mới cá thể. Hùng bá chỗ mi tâm đường vân màu máu kịch liệt lấp lóe, nhưng như cũng không cách nào tránh thoát, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, oán hận mở miệng ngươi quái vật này, đem chúng ta dẫn vào cựu đỉnh không gian chính là vì thôn phệ toàn thân của chúng ta tinh hoa cùng lực lượng phát tác. Lão phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Nói xong, hùng bá trong đan điền trong lúc đó bộc phát ra quang mang chói mắt, cả người cũng bắt đầu bành trướng, tựa hồ là muốn tự bạo. Có thể theo hoàng đế đưa tay một chút, hùng bá liền như là một cái thoát hơi khí cầu bình thường vụt nhỏ lại khô quắc xuống tới, sinh cơ cấp tốc sói mòn, cuối cùng vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền biến thành một bộ thây khô. Mắt thấy cùng mình cùng là võ đế cảnh hùng bá thế mà cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đế thích thiên bọn người trong mắt cũng lộ ra thọ tử hồ bi thần sắc. Cố Trường Phong cầm kiếm tay hơi nắm thật chặt, trầm giọng mở miệng xem ra liền xem như thượng cổ hoàng đế cùng Sibiu dạng dung hợp tại dài rằng giặc trong thời gian muốn duy trì sinh mệnh cũng cực kỳ gian nan. Theo ta thấy, ngươi một thân thực lực cũng sớm đã tiêu tán đi, mà bây giờ ngươi chính là muốn thông qua hấp thu toàn thân của chúng ta tinh hoa đạt tới trùng sinh, cuối cùng giáng lâm Cửu Châu mục đích đi. Tiện tay đem hùng bá thi thể vứt bỏ, hoàng đế liếm môi một cái cười lên ha hả, hiện tại mới đoán được, đã chậm. Bản đế cuối cùng sẽ tái nhập Cửu Châu, một lần nữa đứng tại Cửu Châu chi đỉnh, ha ha ha. Xuy, huyết sắc quang hoa đại phóng, hoàng đế trong tay hấp lực đột ngột tăng. Doãn Trọng, Phật chủ mấy người thân thể liền phảng phất như băng tuyết cấp tốc hòa tan đứng lên, đế thích thiên trên mặt hôi bại một mảnh, lộ ra hối hận thần sắc, nếu không phải ta quá tham lam, làm sao về phần này? Ta hận a. Giang giác. Giang giác. Theo như là nước xương giống như thanh âm không ngừng vang lên, mấy vị này đứng tại Cửu Châu đại lục chi đỉnh nhân vật theo thứ tự hóa thành cho bụi, biến thành chất dinh dưỡng bị hoàng đế đều hút vào thể nội, làm hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại. Vâng. Lập tức hoàng đế trên thân trong lúc đó giấy lên màu vàng cùng ngọn lửa màu đen, ở sau lưng hình thành hai cái to lớn không gì sánh được hư ảnh. Một người trong đó đầu đội mũ miệng, thần sắc uy nghiêm, cầm trong tay hiên viên kiếm, tản ra uy nghiêm khí thế thật to lớn. Một người khác mặt xanh nhanh vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, trên tay tất cả đều là bén nhọn như dao móng tay, giống như là một loại nào đó từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, tản ra tà ác khí thế kinh khủng. Vâng. Lại là một đạo vô hình lực trường từ hoàng đế làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, đem không khí chung quanh trong nháy mắt gạt ra, thậm chí toàn bộ cựu đỉnh không gian đều tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Hoàng đế chậm rãi mở hai mắt ra, một đen một đỏ con ngươi nhìn quỷ dị không gì sánh được, trên mặt lộ ra hưởng thụ không gì sánh được thần sắc. Gã năm vị võ đế cảnh tư vị thật không tệ, miễn cưỡng có thể cho bản đế phát huy ra một phần mười thực lực. Ngay sau đó, hoàng đế hai cái quỷ dị con ngươi nhìn chăm chú về phía Cố Trường Phong, nét miệng cười nói, nhóc con, ngươi đánh cắp bản đế hồng mông đạo quả, hiện tại tới phiên ngươi. Ngâm. Theo hoàng đế hơi phất tay, to rõ tiếng long ngâm vang lên, chín con rồng vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền đạt tới ngàn trượng trưởng. Kim Long mở ra giữ tận miệng rộng mang theo huy hoàng thiên uy hướng phía Cố Trường Phong của tới. Loại thủ đoạn này cùng lúc trước Minh Hoàng thi triển lúc cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá cái này chín con rồng vàng phía trên mang theo uy thế lại so Minh Hoàng thi triển lúc rõ ràng mạnh mấy cái cấp bậc. Kim Long vẹn vẹn chỉ là chập chờn ở giữa không gian xung quanh đều xuất hiện không ít đen kịt vết nứt không gian. Cố Trường Phong đứng tại chỗ bất động, đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chu tiên kiếm trận. Ông. Trong không khí truyền đến tiếng rung âm thanh, dưới chân theo thứ tự sáng lên đạo đạo huyền ảo trận văn, ba thanh trường kiếm nhanh chóng lên không, biến mất. Trong chốc lát huy hoàng lôi đỉnh, liệt liệt hỏa diễm cùng vô tận kiếm khí bắn ra ra, đem chín con rồng vàng đều bao phủ ở bên trong. Tiếng nổ mạnh, Kim Long tiếng tê minh bên tai không dứt. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy chín đầu to lớn Kim Long ở các loại trong công kích trên người lân phiến màu vàng ẩm vang phá thoái, cuối cùng chôn bụi. Hoàng đế thấy vậy hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng trận pháp. Tại bây giờ Cửu Châu đại lục thượng cư nhưng có người đem trận pháp nghiên cứu đến tình trạng như thế, thật là làm cho bản đế kinh ngạc. Bất quá vô dụng, đây chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi. Nói xong, hoàng đế đen như mực vươn tay ra, xa xa hướng phía Cố Trường Phong đè xuống. Trong trời cao, đột nhiên hiện ra một cái cùng hoàng đế tay phải giống nhau như lúc, nhưng to lớn vô cùng quỷ thủ. Quỷ thủ nơi lòng bàn tay, còn có một cái đường kính hơn một trượng lỗ đen. Xuy, cường đại hấp lực từ trong lỗ đen truyền đến, đem chung quanh hết thảy đều hút vào trong đó. Ngay sau đó, quỷ thủ từ trên trời giáng xuống hướng phía Cố Trường Phong đè xuống, phản phất ngũ chỉ sơn. Phanh, phanh, phanh. Không khí tựa hồ chịu đựng không được mãnh liệt như vậy áp lực, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đứng tại trên mặt đất Cố Trường Phong lại là vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt hơi ngưng trọng lần nữa bấm niệm pháp quyết ông. Dưới chân hắn trên mặt đất đạo đạo huyền ảo trận văn theo thứ tự sáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện một cái phương viên trăm trượng to lớn trận văn. Làm quỷ thủ đi vào Cố Trường Phong đỉnh đầu mấy trăm trượng lúc, trong không khí trong lúc đó xuất hiện một nửa bình chướng trong suốt. Bình chướng bị quỷ thủ ép tới hướng phía dưới lõm, nhưng cuối cùng không có phá mất, đem quỷ thủ gắt gao ngăn ở bên ngoài. Lần này, hoàng đế trong mắt lần đầu hiện hiện kinh hãi, chậm rãi mở miệng xem ra người đối với trận pháp chi đạo tạo nghệ vượt qua bản đế tưởng tượng, lại có thể bố trí có cường hãn như vậy lực phòng ngự trận pháp. Nếu là ngươi sinh ở thời đại thượng cổ, chắc chắn đạt được bản đế trọng dụng. Bất quá bây giờ cũng là không muộn, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với bản đế, đợi đến bản đế một lần nữa quân lâm Cửu Châu đằng sau, ngươi chính là dưới một người, trên vạn vạn người. Từ nay về sau tận hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí ngươi nếu là làm cho bản đế hài lòng, sẽ còn ban cho ngươi trường sinh chi pháp. Hoàng đế trong thanh âm tràn ngập mê hoặc lực, làm cho Cố Trường Phong tâm thần đều có chút chấn động. Nhưng hắn chỗ mi tâm hồng mông đạo quả đường vân lấp lóe, một sợi thanh lương chi ý du tẩu quanh thân, lập tức để hắn tỉnh táo lại. Nhìn về phía xa xa hoàng đế, Cố Trường Phong trong lòng không khỏi lần nữa tăng lên một chút cảnh giác. Rất rõ ràng vừa rồi hoàng đế dùng tới tinh thần lực phương diện bí pháp đến nếm thử để hắn tâm thần dao động đều đã có được thực lực mạnh như thế, nhưng như cũng còn biết dùng loại thủ đoạn này, người này thật là Cố Trường Phong gặp được khó chơi nhất người. Bất quá hiển nhiên Cố Trường Phong đối với hoàng đế đề nghị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái gọi là trường sinh chi pháp, không có khả năng so với hắn sáng tạo tiên đạo càng thêm cường đại. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không tại lồng giam này bình thường cựu định trong không gian ngẩn ngơ chính là mấy ngàn năm. Hô, thở ra một hơi, Cố Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế, nhàn nhạt mở miệng, ta có một cái nghi vấn, chính là liên quan tới cái gọi là cựu định chi lực. Dựa theo quan sát của ta, Cựu Châu đại lục bên trên hoàng triều khí vận chi lực cùng cựu định chi lực cực kỳ giống nhau, khác nhau chính là người trước nội bộ không có pháp tắc đường cong, giống như là bị cắt xén qua bình thường. Mà tại cựu đỉnh trong không gian, ta lại là phát hiện có không ít cựu đỉnh chi lực, đồng thời cựu châu đỉnh còn tại liên tục không ngừng hấp thụ. Theo lý thuyết, cái này cựu đỉnh chi lực nên là tồn tại ở giữa thiên địa. Như lời ngươi nói trường sinh chi pháp, chẳng lẽ chính là căn cứ vào này? Ta suy đoán, ngươi chính là thông qua lấy ra toàn bộ cựu trường 331. Quyết chiến 1. Chương 331, quyết chiến 1. Châu đại lục cựu đỉnh chi lực đến thành cựu tự thân đi. Đùng, đùng, đùng. Hoàng đế đôi tay vỗ tay, trong mắt không chút do dự lộ ra vẻ tán thưởng không sai. Không sai, coi là thật không sai. Bản đế cũng coi là được chứng kiến vô số Cửu Châu đại lục bên trên thiên tài đứng đầu, nhưng thằng nhóc nhà ngươi xem như bản đế thấy qua người bên trong nộ tính người mạnh nhất, thế mà tiến vào Cửu đỉnh không gian ngắn như vậy thời gian liền nhìn ra nhiều như vậy mánh khỏe. Lập tức, hoàng đế trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tiếp tục mở miệng, ngươi đoán đối với cái này Cửu đỉnh chi lực, trên thực tế vốn nên tản mát giữa thiên địa, chính là thiên địa tự nhiên sinh ra. Nhưng năm đó bản đế đang theo đuổi trường sinh thời điểm lại phát hiện, loại lực lượng này đối với nhân thể có đủ loại năng lực khó tin, thậm chí còn có thể giao phó người đủ loại thiên phú. Ban đầu, bản đế gặp được Doãn Trọng tiên tổ, cũng chính là đồng thị bộ tộc tộc nhân, bọn hắn trời sinh liền có được thi triển các loại thuật pháp năng lực, đồng thời tuổi thọ kéo dài. Đợi cho bản đế nghiên cứu đi sau hiện, đồng thị bộ tộc tộc nhân thể nội vậy mà so dân chúng tầm thường nhiều hơn một cái khí quan, chính là bởi vì cái này khí quan liền lệnh đồng thị bộ tộc tộc nhân lại có thể hấp thu linh khí, từ đó thi triển thuật pháp. Sau đó, bản đế lại tiến hành rất nhiều lần nghiên cứu cùng thí nghiệm, phát hiện loại này khí quan trên cơ thể người bên trong xuất hiện xác suất tương đối nhỏ, đại khái một phần vạn, mà sự xuất hiện của nó chính là bởi vì cựu đỉnh chi lực. Thế là bản đế liền ngược lại bắt đầu nghiên cứu cựu đỉnh chi lực, lúc này mới phát hiện, loại lực lượng này đơn giản huyền ảo không gì sánh được, thậm chí nó có thể làm cho một người lỗ sắc thành mới tinh giống loài, có được dài hơn tuổi thọ, thực lực mạnh hơn. Cuối cùng, bản đế liền rèn đúc có thể hấp thu cựu đỉnh chi lực cựu châu đỉnh, đồng thời chế tạo cựu đỉnh không gian dùng cho cải tạo tự thân. Đáng tiếc à, nếu không phải lúc trước Si Vu quấy rối, bản đế đã sớm thành công, vừa lại không cần hoang phí mấy ngàn năm thời gian. Nghe đến đó, Cố Trường Phong trong lòng cũng không khỏi rung động. Hoàng đế nói tới có thể hấp thu vận dụng linh khí khí quan không phải là linh căn. Quả nhiên, như lúc trước hắn suy nghĩ, có được linh khí Cửu Châu đại lục đám người bên trên thế mà tất cả cũng không có linh căn đích thật là chuyện không bình thường. Chân tướng lại là nguyên bản một bộ phận mọi người thể nội là có linh căn, nhưng ở hoàng đế lấy ra Cửu đỉnh chi lực sau, mọi người thân thể không cách nào tiếp xúc đến Cửu đỉnh chi lực, cũng liền không cách nào đản sinh ra linh căn, lúc này mới đưa đến Cửu Châu đại lục bây giờ hiện trạng. Mà hiển nhiên, hoàng đế nghiên cứu đi lên là lối. hắn vứt bỏ linh căn, mà là lựa chọn đi nghiên cứu cựu đỉnh chi lực, đang mong đợi lợi dụng cựu đỉnh chi lực cải tạo thân thể, nhưng chưa từng nghĩ cái này căn bản là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Chỉ có Cố Trường Phong lấy linh căn thu nạp linh khí, lại dựa vào công pháp tu tiên con đường tu luyện mới là chính xác nhất con đường trường sinh. Hoàng đế một mặt ngạo nghễ, liếc nhìn Cố Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, tốt nhóc con, bản đế cũng nói cho ngươi rất nhiều. Tin tưởng đang nghe những chuyện này sau ngươi cũng hẳn là biết nên lựa chọn như thế nào đi. Là cùng bản đế cùng tham khảo đại đạo, vẫn là bị bản đế chém giết. Cố Trường Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, con đường của ngươi sai. Hoàng đế nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhóc con, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bản đế đường sai. Vậy ngươi nói một chút, chính xác đường nên như thế nào? Cố Trường Phong nhìn thẳng hoàng đế hai mắt, không kiêu ngạo không tự ti nói, chính xác đường chính là ta sáng tạo tiên đạo. Tiên đạo, từ ngoài vào trong, hấp thụ thiên địa linh khí cho tại tự thân, nghịch thiên mà đi. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại tuổi thọ cũng đã vượt qua 1500 năm, đồng thời theo cảnh giới tăng lên sẽ còn tiếp tục gia tăng, cuối cùng đạt tới trường sinh. Trường sinh chính là sinh mệnh cấp độ từ trong ra ngoài nhảy vọt, mà không phải như lời ngươi nói thông qua cựu đỉnh chi lực đến cải tạo. Nói cho cùng, cái gọi là cựu đỉnh chi lực bất quá là một loại cực kỳ đặc thù phụ trợ lực lượng, chỉ có tự thân linh căn mới là căn bản. Mà ngươi lại đem sự tình hoàn toàn làm ngược, đồng thời mấy ngàn năm đều không có làm rõ ràng chuyện này, đơn giản buồn cười. Oanh. Cố Trường Phong không giữ lại chút nào bộc phát ra chính mình nguyên anh kỳ khí thế, đồng bộ hỗn độn pháp lực khuấy động, ngưng kết thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nguyên anh tiểu nhân nhi cũng từ đỉnh đầu bên trên thoát ra, trên thân đại biểu cho ngũ hành linh căn phù văn huyền ảo không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy bức tràng cảnh này, hoàng đế đầu tiên là sửng sốt. Tại Cố Trường Phong không giữ lại chút nào bộc phát tự thân khí thế thời điểm, lấy cảnh giới của hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Cố Trường Phong tình huống. Thân thể của đối phương liền giống như mới sinh đại thụ bình thường sinh cơ bừng bừng, tuổi thọ hoàn toàn chính xác có trọn vẹn hơn 1000 năm. Càng quan trọng hơn là, hoàng đế phát hiện Cố Trường Phong niên kỷ cũng bất quá chừng 20. Nói cách khác, đối phương chỉ dùng mấy năm thời gian liền đã sáng tạo ra hắn tha thiết ước mơ trường sinh chi pháp, cái này lệnh hoàng đế đơn giản muốn phát điên. Nguyên bản liền quỷ dị khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo, quanh thân các loại năng lượng ầm vang bộc phát, ngươi nói bậy. Chỉ có bản đế con đường mới là chính xác nhất, ngươi căn bản cũng không khả năng trường sinh, muốn chết. Oanh. Cường hãn đến khó lấy tưởng tượng năng lượng ba động từ hoàng đế trên thân tản ra. Quỷ thủ phía trên lô đen thỉnh thịch nổ tung, vô địch lực lượng trong nháy mắt liền đem Cố Trường Phong bố trí hộ tông đại trận đánh tan. Phúc. Cố Trường Phong một ngụm máu tươi phun ra, nhìn xem cái kia phảng phất muốn đem chính mình bóp nát quỷ thủ thở sâu, tinh thần lực câu thông mi tâm hồng mông đạo quả, gàn từng chữ một hồng mông trùng sáng. Bá. Như là tinh hà giống như sán lạn trùng sáng từ Cố Trường Phong chỗ mi tâm bắn ra, quỷ thủ nơi lòng bàn tay do thôn vệ pháp tắc ngưng tụ mà thành lỗ đen trong nháy mắt chôn bụi, ngay sau đó toàn bộ quỷ thủ cũng hóa thành hư vô. Hoàng đế lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra tâm tình kích động hồng mông đạo quả. Bản đế hồng mông đạo quả. Bây giờ bản đế đã đạt đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần có thể đem Hồng Mông đạo quả dung nhập tự thân, bản đế liền có thể trở thành vạn cổ bất diệt tồn tại. Hắn dùng sức ném đi, trong tay Cửu Châu đỉnh bay ra, nhanh chóng biến lớn từ trên trời giáng xuống, đem Cố Trường Phong cùng mình đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát Cố Trường Phong trong mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa. Nơi này tựa hồ là một chỗ sơn cốc, thảm thực vật tươi tốt, xanh úng tươi tốt. Nơi xa còn có một cái thôn trang nhỏ, người mặc áo vải thô đám người ngay tại cần mẫn khổ nhọc, trên mặt đều là mang theo chất phác dáng tươi cười. Ngâm. Lệ. To rõ tiếng kêu truyền đến. Cố Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện trên bầu trời lại có một rồng một phượng bay lượn, tản mát ra dị dạng khí tức. Mà tại sơn cốc những phương hướng khác, Cố Trường Phong còn phát hiện uy phong lẫm lẫm sau lưng bạch hổ cùng khí tức nặng nề như núi thần thú huyền vũ đứng sừng sững, đây là huyễn cảnh. Cố Trường Phong ý niệm trong lòng lóe lên liền biến mất, trong đan điền nguyên anh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, muốn tránh thoát. Nhưng lần này vô luận Cố Trường Phong dùng loại biện pháp nào, trước mắt huyễn cảnh lại là lù lù bất động, tựa như là chân chính thế giới bình thường đột nhiên. Thanh âm thật lớn từ không trung phía trên truyền đến, nó con, đừng uổng phí công phu, đây là bản đế hao phí lượng lớn cựu đỉnh chi lực cùng mấy ngàn năm thời gian chế tạo thành cựu đỉnh thế giới. Cùng cựu châu thế giới cơ hồ giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả những người kia, những cái kia thần thú, cũng tất cả đều là bản đế tự tay giết, lại đem toàn thân bọn họ tinh hoa dung nhập cựu châu đỉnh. Ngươi liền ngoan ngoãn đem Hồng Mông đạo quả giao ra, bản đế có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Chương 331, quyết chiến 2. Chương 331, quyết chiến 2. Cố Trường Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện một tấm gương mặt to lớn che khuất bầu trời, tựa hồ thay thế cả mảnh trời, mà nó khuôn mặt chính là hoàng đế. Nhanh chóng ổn định tâm thần, Cố Trường Phong cũng không có như gì kinh hoàng, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần là huyễn cảnh liền nhất định có sơ hở. Đúng rồi, ta Hồng Mông chùm sáng không có khả năng liền như vậy biến mất. Cố Trường Phong hai mắt sáng lên, lập tức dứt khoát hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào trong tinh thần không gian, lại dung nhập Hồng Mông đạo quả, lợi dụng thần thức cảm giác xung quanh. Trong chốc lát xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Hắn thấy được chính mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỗ mi tâm Hồng Mông chùm sáng bắn ra. Hắn cũng nhìn thấy hoàng đế đang tay cầm Cửu Châu đỉnh tại ngăn cản Hồng Mông chùm sáng, miệng đỉnh chỗ không ngừng có màu vàng cựu đỉnh chi lực tràn ra. Cố Trường Phong trong lòng trong nháy mắt minh bạch nói cách khác, sau đó chính là đánh lâu dài, hoặc là chính là ta Hồng Mông chùm sáng kết thúc, bị Cửu Châu đỉnh thôn vệ, hoặc là chính là Cửu Châu đỉnh bị ta Hồng Mông chùm sáng đánh tan, đánh vỡ chỗ này vị Cửu đỉnh không gian. Đối với cái này, Cố Trường Phong trong lòng quả thực cũng không chắc. Hồng Mông chùm sáng chính là hắn thông qua câu thông Hồng Mông đạo quả kích phát mà ra, nó thời gian kéo dài cùng mình cùng Hồng Mông đạo quả độ dung hợp thành có quan hệ trực tiếp. Muốn Hồng Mông chùm sáng thời gian duy trì dài ra, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp, tăng tốc mình cùng Hồng Mông đạo quả dung hợp. Đã như vậy, vậy thì tới đi, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Cố Trường Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không tiếp tục để ý hết thảy xung quanh, dứt khoát trực tiếp để cho mình Nguyên Anh nhảy vào Hồng Mông đạo quả bên trong. Cùng lúc đó, ngoại giới, Rầm rầm. Huyết sắc mưa to từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Cửu Châu đại lục. Như thế dị tượng, đám người chỗ nào vẫn không rõ, đây là có địa tiên cường giả vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là, trước đó địa tiên cường giả vẫn lạc trên trời rơi xuống huyết vũ số lượng nhưng so sánh lần này cần không lớn lắm được nhiều, bởi vậy có thể suy đoán, lần này cần a người vẫn lạc rất mạnh, hoặc là chính là vẫn lạc địa tiên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên các loại lời đồn đại xôn xao, liền ngay cả Đại Minh hoàng triều cùng Đại Đường hoàng triều chiến đấu đều tạm thời đình chỉ. Mười ngày thoáng một cái đã qua. Cửu đỉnh trong không gian, đông nhiên truyền ra hoàng đế nổi giận âm thanh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại dung hợp hồng mông đạo quả. Dừng lại, mau dừng lại. Ngươi cũng không đủ nhiều cựu đỉnh chi lực, cảnh giới cũng không đủ, nếu là cùng hồng mông đạo quả dung hợp cả hai đều sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Cố Trường Phong lại là chẳng quan tâm, không chút nào để ý, chỉ là chuyên chú tiến hành chính mình sự tình. Quả thật, sự thật như hoàng đế lời nói. Nhưng đối với Cố Trường Phong tới nói, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Nếu để cho hoàng đế một lần nữa quân lâm Cửu Châu, thế tất sẽ nhắc lên khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu, đến lúc đó thân nhân của mình, người yêu của mình đều sẽ hôi phi yên diệt. Nghĩ đến đây, Cố Trường Phong liền cảm giác ở sâu trong nội tâm có liên tục không ngừng lực lượng hiện lên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, hoặc là chính mình dung hợp hồng mông đạo quả thành công, hoặc là liền lôi kéo hoàng đế cùng một chỗ chôn vùi. Đông, tựa hồ là bởi vì hoàng đế tâm loạn, Cửu Châu đỉnh miệng đỉnh chỗ đông nhiên phá toái một góc, lượng lớn cửu đỉnh chi lực chảy ra. Lúc này, trên núi Võ Đang, Trương Tam Phong nhìn xem không có chút nào đỉnh chỉ dấu hiệu huyết sắc mưa to, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời treo lơ lửng mặt kính, tự lẩm bẩm, Trương Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Đúng lúc này, trên bầu trời treo lơ lửng mặt kính bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Toàn bộ mặt kính như là sôi trào bình thường run lẩy bẩy, ngay sau đó màu vàng cựu đỉnh chi lực như là thác nước sôi dòng xuống, rơi vào Võ Đang ngũ phong phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ núi Võ Đang linh khí đều tựa hồ tăng lên mấy cái cấp bậc, vô luận là chất lượng hay là số lượng. Cảm nhận được cỗ này không tầm thường lực lượng, Trương Tam Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi tình, đây là Trương Phong lời nói loại lực lượng kia. Ta thế mà cảm nhận được thể nội pháp lực đang kích động, có loại muốn đột phá cảnh giới xúc động. Không chỉ là Trương Tam Phong, tất cả phái Võ Đang người tu tiên đều cảm nhận được dị dạng, tựa hồ bị cỗ này màu vàng lực lượng bao khỏa phía dưới cả người đều trở nên thông thấu rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, lại trực tiếp đột phá cảnh giới. Mà tại tất cả mọi người không có phát hiện chính là, màu vàng cựu đỉnh chi lực dập dờn phía dưới, Võ Đang ngoại môn bên trong không ít người bình thường thể nội cũng theo đó bắt đầu phát sinh biến hóa, hình như có một loại nào đó khí quan dần dần thành hình. Mà loại dị tượng này lại chỉ phát sinh tại trên núi Võ Đang không, còn lại các nơi mặt kính dị tượng sớm đã biến mất đó không ó 20 năm đằng sau, núi Võ Đang, trong nhiệm vụ điện. Hưu. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, bay vào bên trong. Người mặc đạo bào màu vàng nóng tuổi trẻ nữ đệ tử bước nhanh đi vào đại điện chỗ sâu, hướng phía chủ vị đưa lưng về phía cửa lớn, nữ tử không người cong xuống, đệ tử Kim Linh, tham kiến sư phụ. Nữ tử xoay người lại, lộ ra nó khuôn mặt đẹp đẽ, nàng này chính là lúc trước Tần Lĩnh kiếm phái Chu Khả Nhi. Nhưng 10 năm trôi qua, Chu Khả Nhi dung mạo lại là không có một tia biến hóa, ngược lại trở nên càng thêm tuổi trẻ, khí chất càng thêm mở mị thân, không sai, đã trúc cơ trung kỳ, không ngừng cố gắng. "Tốt, báo cáo xuống tình huống đi." Kim Linh nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm hồi bẩm sư phụ, lần này trong ngoại môn đệ tử có 2000 tên đệ tử đạt tới luyện khí kỳ 6 tầng, có thể mở ra nội môn khảo hạch. Còn có, Đại Đường hoàng triều quân đội đã đánh hạ Đại Minh kinh đô, đoán chừng không được bao lâu liền có không ít đệ tử hồi đến thực hiện môn phái cống hiến, đệ tử xin mời tăng thêm nhân thủ. Kim Linh hồi báo kéo dài non nửa khắc đồng hồ, trong lúc đó Chu Khả Nhi thỉnh thoảng xen kẽ vài câu đợi đến hồi báo xong thành sau, Kim Linh con ngươi đảo một vòng, đi vào Chu Khả Nhi bên người hơi có vẻ làm nũng nói, sư phụ, đệ tử nghe nói trúc dung ngọn núi phong chủ chi tử Trương Vô Kỵ đoạn thời gian trước đột phá kim đan kỳ, cố ý đến tranh đoạt nhiệm vụ của ngài điện chủ vị trí, sư phụ, ngài có thể tuyệt đối đường ứng chiến a, nghe nói tiểu tử kia một tay hỏa thuộc tính thuật pháp dùng đến xuất thần nhập hóa, rất là cao minh. Chu Khả Nhi liếc qua Kim Linh, cười nhạt nói, làm sao? Lo lắng sư phụ ngươi ta không phải là đối thủ, ta cũng đồng dạng là kim đan kỳ, tại sao phải sợ hắn Trương Vô Kỵ? Kim Linh thẻ lưỡi, đây không phải là lo lắng ngài thôi. Chu Khả Nhi khoát tay áo, đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, tự mình tu luyện đi. Đợi đến Kim Linh sau khi đi, Chu Khả Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, hơi có chút xuất thần. Thời gian 20 năm trôi qua, phát sinh rất nhiều sự tình. Từ ban đầu Cố Trường Phong biến mất, bầu trời xuất hiện dị tượng sau, núi Võ Đang nồng độ linh khí lần nữa tăng lên, tốc độ tu luyện đột ngột tăng, Tống Viễn, Kiệu bọn người không cần nhiều lời, liền ngay cả Chu Khả Nhi trong một nhóm người này thiên phú hơi tốt cơ bản đều đã tấn cấp kim đan kỳ. Mấu chốt nhất là, rất nhiều trong thân thể đều đã đản sinh ra linh căn, tựa hồ cũng không cần lại người vì chế tạo điểm này, làm cho phái Võ Đang hiện ra rất nhiều tu tiên hạt giống tốt, phát triển ngày càng lớn mạnh, tiên đạo cũng dần dần bị phổ cập ra, liền ngay cả Đại Đường hoàng thất cũng bắt đầu tu luyện. Cho đến ngày nay, phái Võ Đang đã trở thành toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên mạnh nhất tu tiên tông môn, hiện ra vô số anh kiệt. Lúc trước phái Võ Đang đệ tử trẻ tuổi như Chu Khả Nhi, Giang Ngọc Yến mấy người cũng dần dần bắt đầu đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, cũng bắt đầu thu đồ đệ. Bất quá nhất lệnh Chu Khả Nhi lo lắng, hay là đã mất tích 20 năm lâu tiểu sư thúc Cố Trường Phong, tiểu sư thúc, ngươi đến cùng đi nơi nào? Chu Khả Nhi tự lẩm bẩm, đột nhiên, nàng hai mắt trợn tròn, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ hình ảnh không thể tưởng tượng. Sau đó nàng vội vàng rủi rủi con mắt, lần này Chu Khả Nhi vững tin chính mình không có nhìn lầm. Ngay tại nhiệm vụ của mình trong điện, thế mà nhiều hơn một đạo người mặc lưu bào màu xanh thân ảnh, liền ngay cả nàng vị này kim đan kỳ tu tiên giả đều không có chút nào phát hiện đối phương đến cùng là như thế nào xuất hiện. Khoe miệng của hắn vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cả người khí chất vẫn như cũ xuất trần như tiên. "Tiểu sư thúc." Chu Khả Nhi nghẹn ngào kêu lên, trong giọng nói tràn ngập không thể tin cùng kinh hỉ. Cố Trường Phong xoay người lại, nhìn xem Chu Khả Nhi, cười nhạt nói ta, trở về. Ó không nói chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mời các bạn đọc thử một. Trường Sinh, bắt đầu từ tạp dịch nuôi gà, sắp thể loại, tu tiên, 2. Anh Linh thời đại, thập liên giữ gốc, chuẩn bị thể loại, đô thị dị năng, chương 332. Bản hoàn tất cả nghĩ. Chương 332, bản hoàn tất cả nghĩ. Hô. Kết thúc. Đầu tiên cho một đường nhìn đến đây cùng đặt mua qua, khen thưởng qua, nhắn lại qua các vị thư hữu túi đầu ba cái. Cảm tạ. Cảm tạ. Cảm tạ. Trọng yếu lại nói 3 lần. Chính là có ủng hộ của các ngươi, ta mới có thể kiên trì viết đến bây giờ. Quyển sách từ 3.5 hảo tải lên, cho tới hôm nay 8.16 bản hoàn tất, cuối cùng 5 tháng nhiều một chút nhì, trong lúc đó trừ kết hôn xin nghỉ 2 ngày, thời gian còn lại đều chưa bao giờ xin nghỉ xong, điểm này ta vẫn là tương đối hài lòng, cũng coi là đã đạt thành mở sách trước ta vì chính mình định ra tận lực không xin nghỉ mục tiêu. Kỳ thật lúc trước mở sách thời điểm vẫn tương đối vội vàng, ngay cả đại cương đều không có, thiết lập cũng không có làm, xem như viết cái mở đầu liền trực tiếp vén tay áo lên làm. Cái này cũng đưa đến trong đó rất đa tình tiết hoàn toàn chính xác thiết kế đến không như ý muốn, thậm chí càng viết đến phía sau khả năng cắt đứt cảm giác liền càng mạnh, có chút phía trước xuất hiện qua người phía sau liền trực tiếp thân ẩn. Thứ yếu đâu, quyển sách này là tổng võ đề tài, bởi vì là lộn xộn không ít tiểu thuyết võ hiệp, tác phẩm truyền hình điện ảnh các loại, sẽ xuất hiện Trương Vô Kỵ đại chiến Nhậm Ngã Hành loại hình trang cảnh, mỗi người cảnh giới cũng không tốt thiết lập, khó mà thống nhất. Thậm chí có đôi khi ta muốn thêm chút ý nghĩ của mình đi vào, khó tránh khỏi sẽ óc, tỉ như sư phi huyên liền óc nhiều một chút. Mấy điểm này cũng là không có bị ít người mắng, nói thật ngay từ đầu ta thật cũng không dám ấn mở chỗ bình luận chuyện, trên cơ bản 10 đầu có 9 đầu đều là mắng ta, hơi kém tự bế đến đạo tâm phát toái. Cũng may cuối cùng vẫn là có một ít thư hữu nhắn lại duy trì, thật xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta cũng chính là dựa vào những này chính hướng lời đồn đại cuối cùng kiên trì nổi, cảm tạ cảm tạ. Tổng kết một chút quyển sách này, chính ta phát hiện một chút chủ yếu vấn đề một, tổng võ, lộn xộn thế giới nhiều, nhân vật quan hệ trong đó liên hệ không có cân bằng tốt, còn có óc vấn đề hai, tình tiết thiết kế có đôi khi có chút không như ý muốn ba, không, có đại cương, không, có làm giản cùng. Dẫn đến phía sau càng ngày càng thả, điểm này ta càng phát ra cảm thấy trọng yếu, liền xem như tổng võ, hiện tại cảm thấy cũng hẳn là ngay từ đầu liền muốn rõ ràng lộn xộn cái nào mấy cái thế giới, mà không. Phải một bên viết một bên nghĩ, đương nhiên, còn có chút vấn đề khác, liền không đồng nhất một lắm lời. Viết sách chính là như vậy thôi, không ngừng viết, tại viết trong quá trình không ngừng suy nghĩ, sửa đổi không ngừng tiến bộ. Tại viết tiểu sư thúc thời điểm ta liền suy nghĩ, đánh nhau luôn luôn các loại đặc hiệu bay lời trời, luôn luôn thần thức quét qua biết tất cả mọi chuyện tựa hồ có chút nhàm chán. Có lẽ đê võ một chút, không có thần thức, đi đường cần cưỡi ngựa cần thời gian không phải chớp mắt đã tới, địch nhân ám toán cũng cần phòng bị có thể sẽ càng thêm có thú một chút. Tốt, tiểu sư thúc quyển sách này liền đã qua một đoạn thời gian. Về phần tiếp theo quyển sách, kỳ thật trong đầu đã có chút ý nghĩ, bất quá cần tiến một bước hoàn thiện, trong khoảng thời gian này cũng là trước chạy không đại não nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại nói. Chúng ta, giang hồ gặp lại. Chuối Tây Cầu Nhi, dâng lên. Ó không nói chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mời các bạn đọc thử một. Trường Sinh, bắt đầu từ tạp dịch nuôi gà, sắp thể loại, tu tiên, 2. Anh Linh thời đại, thập liên giữ gốc, chuẩn bị thể loại, đô thị dị năng, 3. Bạn gái của ta là yêu ma quỷ quái, cùng tác giả của bộ bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc, 4. Ta dựa vào chiều dài tu tiên, thể loại, sáng văn.